Thế là sau 2 năm tìm hiểu và gắn bó với nhau, tôi và Đạt cũng tổ chức lễ cưới trước sự chúc phúc của gia đình hai bên và tất cả bạn bè. Tôi và chồng đã vẽ ra bức tranh tương lai thật hạnh phúc cùng hai đứa con trai. Tôi tên là Mai, năm nay tôi vừa tròn 30 tuổi. Tôi lấy chồng năm tôi 23 tuổi, hai vợ chồng tôi làm cùng cơ quan. Nhưng số tôi không may mắn. Năm con trai tôi vừa đón sinh nhật 1 tuổi thì chồng tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Anh ra đi để lại hai mẹ con tôi bơ vơ trên cõi đời này. Lúc chồng tôi mới mất, tôi suy sụp nhiều lắm. Con trai tôi phải gửi về nhà ông bà ngoại trông vì tôi lúc đó không được tỉnh táo. Nên mẹ chồng tôi phải trông chừng tôi, bà sợ tôi nghĩ quẩn. Tôi đã nghỉ việc vài tháng ở nhà để bình tâm lại. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng nguôi ngoai. Tôi đi làm bình thường trở lại và đón con trai về nhà chồng. Tôi quyết định ở vậy để chăm con trai khôn lớn. Nhưng cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì đâu. Tôi ở nhà chồng 3 năm, đến lúc bốc mộ cho chồng xong, tôi đã phải lòng một người khác, đó chính là chồng tôi bây giờ. Nói thật là cũng có người theo đuổi tôi, nhưng tôi lại thấy thương Đạt vì tôi thấy đồng cảm với anh ấy. Anh ấy cũng một lần đổ vỡ và đang nuôi con trai vì vợ cũ của anh ấy đi nước ngoài và cặp kè với người khác, bỏ bố con anh ấy. Tôi rất thương Đạt và chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau. Sau 2 năm tìm hiểu, gắn bó thì chúng tôi tổ chức lễ cưới chính thức và về chung một nhà. Con trai của tôi cũng vừa tròn 6 tuổi, còn con trai của anh ấy cũng tròn 8 tuổi. Lúc chưa cưới, mẹ Đạt muốn tôi để lại con trai tôi cho ông bà ngoại nuôi. Nhưng tôi đã nói thẳng rằng, con trai con đẻ ra thì con phải có trách nhiệm với nó, nên con không thể để nó cho ông bà ngoại nuôi được. Mẹ Đạt lúc đó cũng khó chịu lắm, nhưng vì Đạt đã quyết định rồi nên bà không làm gì được, đành chấp nhận để tôi nuôi con trai tôi. Lúc mới cưới về, Đạt cũng rất tốt và thương con trai của tôi. Còn tôi thì thương hai đứa như nhau và tôi không bao giờ phân biệt con mình, con chồng cả. Tôi nghĩ rất đơn giản là tôi có hai đứa con trai nên tôi rất công bằng để hai anh em chúng nó thương nhau. Thời gian đầu sống chung với mẹ chồng tôi nhiều khi không công bằng với con trai của tôi. Nhưng tôi đã bù đắp và nói cho con hiểu theo một cách khác để con không cảm thấy tủi thân. Sau một năm chung sống hòa thuận thì vợ chồng tôi gom tiền mua một căn nhà nhỏ hơn 1 tỷ để chui ra chui vào. Tôi vui mừng lắm vì được ra ở riêng rồi. Con trai tôi sẽ không phải tủi thân khi bà nội có cái gì cũng cho anh trai của nó nữa. Tôi luôn công bằng với hai anh em nên hai anh em nó rất thân thiết và yêu thương nhau. Tôi mừng lắm. Giờ nhà có rồi, hai vợ chồng phấn đấu để lo cho hai đứa con trai. Gia đình vui vẻ hạnh phúc như lúc này là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nhưng thời gian làm cho con người ta thay đổi, và chồng tôi cũng vậy. Anh bắt đầu thay đổi, cộng thêm sự tác động mỗi ngày của mẹ chồng, nên Đạt bắt đầu ghét con trai của tôi. Vì lúc trước, mẹ chồng tôi muốn vợ chồng tôi ở chung với bà, nhưng tôi lại muốn mua nhà ra ở riêng cho thoải mái, nên từ lúc đó bà bắt đầu ghét tôi. Khi vợ chồng ra ở riêng rồi, mỗi lần chồng tôi về thăm bà lại tìm cách chia rẽ chồng tôi và mẹ con tôi. Bà xúi chồng tôi bảo tôi đưa con trai về nhà ngoại ở hoặc để bố đẻ của nó nuôi đi. Bà nói với chồng tôi là: đưa thằng Bin về nhà ngoại nuôi đi, chứ để nó ở đây sau này nó tranh chấp nhà cửa tài sản với thằng Cu Tô mà. Bà xúi giục đặt điều và thêm bớt nhiều thứ nên chồng tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Anh nghĩ mẹ nói cũng đúng mà, nên Đạt bắt đầu thái độ với con trai của tôi. Hai vợ chồng đang nằm ngủ thì Đạt thở dài nói: em này. Tôi quay người lại: sao vậy anh? Em đưa Cu Bin về nhà ngoại sống đi. Ơ, sao anh lại nói như vậy? Lúc trước chúng ta đã thống nhất với nhau là sẽ chăm sóc hai đứa con trai và sống hạnh phúc bên nhau mà. Đạt nhăn trán: nó là con trai, sau này nó sẽ tìm về nhà nội nó thôi. Chi bằng bây giờ em để nó về nhà nội của nó hoặc ở nhà ngoại nó sống đi. Tôi bật khóc nói: bố nó mất từ khi nó 1 tuổi mà anh, nó đâu còn ai để đi về nữa. Nó chỉ còn em là mẹ nó thôi. Anh bảo giờ đưa nó đi thì sao em có thể chứ? Đạt quay mặt đi lạnh lùng: thế em đưa nó về nhà ông bà ngoại đi. Tại sao? Vì nó láo, anh không nuôi nó nữa. Nghe câu nói đó của chồng, tôi như chết lặng người lại. Lòng tôi tan nát. Cu Bin mới 6 tuổi, nó đã thiệt thòi vì không có bố từ lúc rất nhỏ rồi. Mãi tới 5-6 tuổi thì nó mới có bố Đạt và anh trai Tôm. Sống cùng nhau được một năm vui vẻ thì bây giờ bố Đạt lại muốn đuổi nó đi, không nuôi nó nữa. Tôi nghe mà thấy đau xót quá, không nói được câu gì, tôi chỉ nằm khóc rưng rức thôi. Đạt thở dài. Em đừng khóc nữa, vì có thể đưa Cubin về nhà ngoại, nó sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ thì sao? Tôi vừa khóc vừa cười. Có đứa con nào xa bố xa mẹ mà có thể sống tốt hơn được không hả anh? Có thể mà em, tại em cứ hay suy nghĩ đó, xã hội còn đầy cái kìa. Tôi nhìn chồng với ánh mắt cầu xin. Anh đừng như vậy mà, vợ chồng mình sẽ lo cho cả hai con, để hai con có một cuộc sống thật là tốt. Anh đừng bắt em đưa cô Bin về nhà ngoại nữa. Em xin anh đấy, em không thể xa con được đâu. Đạt lại thở dài. Thì mỗi tuần em về thăm con một lần, có phải xa nhau luôn đâu mà em phải như vậy. Đạt muốn tôi đưa con trai tôi về nhà sống cùng với ông bà ngoại, nhưng tôi không muốn xa con của mình, nên tôi cứ năn nỉ mãi. Cuối cùng chồng tôi cũng im lặng, không bắt ép tôi nữa. Nhưng tôi thừa hiểu đó chỉ là sự im lặng tạm thời thôi, còn sau này anh ấy sẽ lại tiếp tục bắt tôi đưa thằng bé đi. Đi làm về thấy hai đứa đang chơi với nhau rất tình cảm. Cu Tôm lớn hơn cu Bin có 2 tuổi thôi, nhưng thằng bé rất hiểu chuyện và ra dáng anh trai lắm. Tôi thương cả hai đứa nên cứ mua quà gì tôi đều mua cho hai anh em. Và tôi vốn đã coi cu Bin như là con ruột của mình từ lâu rồi. Nhìn hai anh em chơi với nhau tình cảm như vậy, yêu thương nhau như vậy, mà giờ Đạt muốn hai anh em nó phải xa nhau, tôi thật sự không muốn một chút nào cả. Cứ đến cuối tuần là chồng tôi lại đưa cu Tôm về bà nội nó chơi, và không bao giờ cho cu Bin đi cùng cả. Cu Tôm thấy cu Bin đòi theo thì nó bảo bố. Bố ơi, cho em Bin đi cùng bố, em Bin đang khóc kìa. Đạt im lặng không nói gì, anh phớt lờ câu nói của con trai. Cu Tôm lại hỏi tiếp. Bố ơi, cho em Bin đi cùng nhá. Đạt gắt lên. Thôi đi, hai bố con mình đi thôi, để em Bin ở nhà, lát nữa em ấy còn sang bà ngoại. Tôm thấy em khóc thì nói. Hình như em không thích về nhà ngoại đâu bố ạ. Hay bố cho em Bin về nhà bà nội chơi đi bố. Đạt liền nói. Bà nội không chào đón nó đâu, nên con cứ kệ nó đi, quan tâm làm cái gì. Bà nội chỉ có một mình Tôm là cháu trai thôi, Tôm hiểu chưa? Cô Bin thì mếu máo nói đi theo. Bố ơi, cho con đi với. Anh Tôm ơi, em muốn đi với anh. Tôm muốn cho em đi cùng lắm, nhưng vì bố không đồng ý nên mặt nó cứ buồn buồn. Nó lên xe đi với bố mà nó cứ ngoái cổ lại nhìn Bin. Tôi đang phơi quần áo thì cô Bin đi ra mếu máo khóc. Mẹ ơi, bố không cho con đi. Tôi lại lau nước mắt cho Bin và động viên nó. Chắc bố và anh Tôm đang vội đi đâu đấy thôi con ạ. Con chờ một chút rồi mẹ đưa con đi chơi nhé. Dạ. Trẻ con mau quên lắm, nên nó chỉ buồn một xíu là nó lại cười tươi ngay. Đạt đưa cu Tôm về chơi với bà nội, thấy hai bố con về tới sân, bà đã đi ra đon đả. Tôm của bà về đấy à? Dạ, con chào bà nội. Vào trong nhà, Đạt còn chưa kịp ngồi xuống ghế, bà đã hỏi. Thế thằng Bin về nhà ngoại nó chưa? Đạt lắc đầu. Chưa mẹ. Mẹ Đạt trố mắt lên. Mẹ nói hết nước hết cái rồi mà con không nghe mẹ là thế nào hả? Nhưng mà con Mai nó không chịu, nó cứ khóc mãi, con nói không có được. Mẹ Đạt bĩu môi. Xã hội bây giờ đều như vậy cả. Có người mẹ nào đi lấy chồng mà mang theo con riêng của mình đi theo không? Thì con cũng nói mãi rồi mà nó không nghe, con cũng bực lắm nhưng không biết phải làm thế nào nữa. Mẹ Đạt lại tiếp tục xúi giục. Mẹ nói thật, con đừng giận mẹ nhé. Nếu không tống thằng Bin đi, sau này thằng Tôm nhà mình ấy có được yên với nó không? Hay là thằng Bin nó lại tranh giành hết của thằng Tôm? Đạt cau mày lại. Được rồi, để từ từ con tính. Nhất định con sẽ tống thằng Bin về nhà ngoại của nó sống mà. Tôm đang ăn hoa quả, nó bỗng dưng dừng lại hỏi bố. Sao lại tống em Bin đi vậy? Bà nội vừa gọt hoa quả vừa trả lời. Vì em Bin không ngoan cháu yêu ạ. Tôm liền nói ngay. Không phải vậy đâu, em Bin ngoan lắm. Bố và bà đừng đưa em ấy đi, để em Bin ở nhà chơi với con. Đạt nhìn con trai. Cái thằng này ngốc chả biết cái gì cả, cứ để bố lo liệu. Bố phải tống cổ em Bin đi về nhà ngoại thì sau này con mới được hưởng tất cả. Thế con không thích à? hai con muốn cái gì cũng phải san sẻ cho em Bin. Tôm liền gật đầu lia lịa. Vâng, con đồng ý san sẻ cho em Bin mà. Bố để em Bin ở nhà chơi với con nhé, con hứa sẽ ngoan. Bà nội nó gắt lên. Không phải cái gì cũng san sẻ được đâu Tôm ạ. Như nhà cửa đất cát bố con gây dựng nên là để cho con, chứ không phải là để san sẻ cho người ngoài, con có hiểu không? Cứ nói đi nói lại mãi mà Tôm không chịu nghe lời, nên Đạt và bà nội lên gác nói chuyện riêng để Tôm không nghe thấy nữa. Đến tối ăn uống xong, Đạt mới đưa Tôm trở về. Tôi đang cho cô Bin ăn cơm ở trong, thấy bố và anh về, thằng Bin mừng nhảy chân sáo. Nó vội vàng chạy ra cửa hớn hở. À, bố về, anh Tôm về. Đạt không thèm trả lời, anh coi nó như không tồn tại trong ngôi nhà này vậy. Tôm lấy kẹo trong túi ra, đưa cho Bin. Bin ngoan, anh cho kẹo nè. Rồi hai anh em nó lại quấn lấy nhau. Hai anh em nó quý nhau lắm, và cả hai đứa cũng ngoan. Vậy mà Đạt lại phân biệt đối xử như vậy. Tôi nghĩ mà thấy thương con trai lắm, nhưng tôi không dám nói gì, sợ to tiếng lên Đạt lại càng ghét con trai tôi thêm. Tôi càng vun vén thì chồng tôi càng đẩy con trai tôi ra xa. Ngày nào đi làm về, thằng Bin cũng chạy ra cổng đón anh, nhưng anh không trả lời và anh cũng không thèm nhìn mặt nó luôn. Tôi cảm nhận được sự tủi thân từ thằng bé. Nó ra chào bố, nhưng bố không nói gì. Nó lại lặng lẽ đi vào nhà và ngồi chơi đồ chơi ở một góc. Thằng Tôm đi học về, nó chào. Con chào bố mẹ. Anh Đạt tươi cười. Tôm đi học về rồi đấy à? Có mệt không con? Dạ không ạ, em Bin đâu bố? Đạt không trả lời. Cô Bin ở trong nhà tắm chạy ra. À, anh Tôm đã về. Tôm xoa đầu Bin. Ừ, anh về rồi đây. Em ở nhà có ngoan không thế? Em ngoan. Ngoan thì anh thưởng kẹo này. Vào phòng đi, anh lấy kẹo cho. Hai anh em nó dắt nhau vào trong phòng. Tôi thấy ấm lòng. Chờ tôi nhìn sang Đạt, mặt anh tỏ vẻ không vui. Ngày chủ nhật cô Tôm được nghỉ học, nên nó chở cô Bin đi mua bánh mì trứng ở ngoài đầu ngõ. Hai anh em vừa đi vừa cười tíu tít thì cô Bin bị rơi dép. Cô Tôm mới dừng xe lại bảo: Bin, em lên vỉa hè đi, đứng chờ anh lấy dép cho. Bin nghe lời của anh, lên vỉa hè đứng chờ anh Tôm lấy dép cho. Thế nhưng không may, lúc Tôm vòng xe đạp lại chỗ dép rơi thì có một người thanh niên đi xe máy đi ẩu nên quệt vào cô Tôm, khiến Tôm ngã lăn ra đường, chân chảy sức giấm máu, rồi người thanh niên đó phóng xe đi mất. Cô Bin sợ quá chạy lại cứ gào khóc. Tôm bị đau nhưng vẫn cố cười. Bin đừng khóc, anh không sao mà, nín đi. Và chỉ nửa tiếng sau, khi cô Tôm bị xe đụng là chồng tôi đã có mặt ở nhà. Cả mẹ chồng tôi cũng tới luôn. Bà vừa nhìn thấy cô Tôm, bà đã gào lên. Ôi giời ơi, con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này hả con? Người chảy xước hết thế này. Tôm tươi cười. Bà ơi, con không sao đâu mà, con chỉ bị xước một chút xíu thôi mà. Chảy hết cái đầu gối rồi đây này, mà chỉ nói có chút xíu là sao? Sao dạo này hai bố con mày đen đủi thế hả? Chắc tại ở cùng nhà với cái thứ âm binh sao chổi ấy mà. Đạt thấy mẹ nói hơi quá thì anh nói: Thôi mẹ không nói nữa. Bà gắt lên: Thôi cái gì mà thôi, mẹ đã bảo con rồi nhưng con đâu có nghe mẹ đâu. Cứ cố tình ở với cái thứ âm binh đó làm cái gì? Đấy con xem thằng Tôm đi, ngày càng ốm nheo ốm nhát, lại còn bị đụng xe nữa. Nếu hôm nay nó có mệnh hệ gì thì biết phải làm sao. Đạt thở dài không nói gì, để mẹ muốn nói gì thì nói, muốn chửi gì thì chửi. Tôi nghe mà lòng quặn thắt lại. Mẹ chồng tôi và Đạt đổ hết tội lỗi lên đầu thằng Bin. Nhìn thằng bé tội nghiệp ngồi run lên bần bật vì sợ. Mẹ chồng tôi cứ nhìn tôi đay nghiến. Tôi bảo chị rồi, đưa nó về nhà ngoại thì chị không đưa, cứ cố tình giữ nó ở đây để làm khổ chồng chị. Tuổi của con trai chị xung khắc với thằng Tôm nhà tôi và bố nó. Hôm nay là đụng xe, nhưng mà chưa biết ngày mai là cái chuyện gì đâu. Tôi cố gắng giải thích. Cô Tôm bị đụng xe đâu phải do lỗi của Bin đâu mẹ, đó chỉ là chuyện không may thôi mà. Con xin mẹ đừng nặng lời như thế. Tôi nói sự thật thôi mà, sao chị cứ cố chấp giữ nó đây làm cái gì thế? Đúng là cái thứ sao chổi. Tôi ức quá mới cãi lại. Con trai con là người chứ không phải là sao chổi, nên từ giờ ấy, mẹ đừng nói như vậy nữa. Đạt thấy tôi cãi mẹ thì anh ta bênh mẹ quát tôi. Cô im đi, ai cho phép cô nói với mẹ tôi như thế hả? Có con mà không biết dạy dỗ, giờ mẹ tôi nói thì cô lại gân cổ lên cãi. Cô Bin sợ quá ôm chặt lấy tôi khóc nức nở. Tôi thấy tôi vô dụng quá, không thể bênh vực cho con trai, mặc dù lỗi không phải do con trai của tôi. Thế nhưng mà giờ đây trong mắt mẹ chồng tôi và chồng tôi thì nó chính là đứa có lỗi. Tôi bế Cu Biên vào phòng để nó không phải nghe những lời xúc phạm từ người nó gọi là bà nội đó nữa. Thế mà bà ấy vẫn đi theo tôi vào phòng và liên tục sỉ nhục hai mẹ con tôi. Mẹ ra ngoài đi, con không muốn nói chuyện với mẹ nữa, mẹ đi về đi. Rồi mẹ chồng tôi lại lồng lộn lên. À con này láo, mày đuổi mẹ chồng của mày ư? Thằng Đạt đâu? Và mà xem con vợ mày nó đuổi mẹ mày đi này. Đạt đang chấm vết thương cho cô Tôm nên không đi vào. Cô Tôm liền nói với bố. Bố ơi, là con đụng xe với người ta, chứ em Bin không có lỗi gì hết. Bố vào bảo bà nội đừng chửi mẹ Mai và em Bin nữa, bà chửi quá nhiều rồi đấy. Đạt thản nhiên như không có chuyện gì. Kệ đi con, bố bôi thuốc cho con nhé. Mẹ chồng tôi chửi một thôi một hồi, bà mỏi mồm rồi đi ra ngoài. Tôi vẫn ôm chặt cô Bin vào lòng. Bin ơi, mẹ xin lỗi con. Bin vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, con không làm anh Tôm bị ngã thật mà, mẹ tin con đi. Tôi vừa khóc vừa xoa xoa đầu nó. Mẹ tin con mà, mẹ tin con trai của mẹ mà. Chửi chán chửi chê thì mẹ chồng tôi đi về. Tôi thấy đau lòng lắm, tôi không muốn nói chuyện với chồng tôi nữa. Tôi lặng lẽ đi nấu cơm, dọn dẹp, vì tôi cảm thấy thất vọng về chồng tôi nhiều quá. Ngày trước, khi chồng cũ tôi mới mất, có nhiều người đàn ông để ý tới tôi lắm. Nhưng vì lúc đó cô Bin còn nhỏ dại, chồng lại vừa mới mất, nên tôi không muốn quen với ai cả. Với lại tôi sợ một điều, họ là trai tân, chưa vợ, lại giàu có. Tôi sợ mình không xứng đáng với họ, vì tôi là gái một đời chồng rồi, lại có con riêng nữa. Sợ gia đình của họ không chấp nhận mẹ con của tôi. Rồi tôi mới gặp Đạt, tôi thấy đồng cảm với hoàn cảnh của Đạt, vì hoàn cảnh của Đạt cũng rất giống tôi, là vợ của Đạt đi nước ngoài rồi theo người khác, bỏ anh và con trai ở lại. Cứ tưởng chúng tôi là cặp đôi hoàn cảnh, cùng gặp nhau, cùng nhau vun đắp cuộc sống. Thế nhưng tôi đâu có ngờ những ngày tháng hạnh phúc đấy chỉ kéo dài được một năm. Đến lúc chúng tôi mua được nhà để chui ra chui vào thì chồng tôi lại đối xử với mẹ con tôi như vậy đấy. Đau thật đấy, càng nghĩ tôi càng thấy đau. Dọn cơm ra, tôi bảo Tôm và Cu Biên. Hai đứa ăn đi, ăn nhiều vào nhá, mẹ làm nhiều sườn lắm đấy. Cả hai đứa cùng đồng thanh. Dạ. Tôi ăn cơm và nói chuyện với hai con, chứ không nói gì với Đạt cả. Đạt ngồi ăn cũng không nói năng gì. Tôi bảo hai đứa con. Hai đứa ăn nhiều vào nhá, vẫn còn nhiều lắm đấy. Thằng Biên gắp cho anh Tôm. Anh ăn đi. Tôm lại gắp lại cho em. Anh ăn nhiều rồi, em ăn đi cho mau lớn, còn đi học giống anh nữa này. Tôi cười bảo hai con. Còn nhiều mà, cả anh em cùng ăn đi. Công bằng như nhau hết, không phải nhường nhau đâu nhá. Đạt nghe tôi nói vậy, liền xen vào. Tôi ăn ít thôi con ạ, không là béo phì đấy. Tôi liền nói luôn. Lúc nãy bà nội còn nói là Tôm ốm nheo ốm nhóc cơ mà, sao giờ anh lại sợ béo phì rồi? Thôi con cứ ăn đi con ạ, không bà lại bảo con ở với mẹ, ốm nheo thì mẹ ngại lắm. Tôm gật đầu. Dạ mẹ. Đạt quay ra lườm tôi. Dạ em không coi anh ra gì có đúng không? Em coi anh như không tồn tại trong căn nhà này có đúng không? Tôi bật cười nhìn chồng. Em tưởng em mới là người phải nói ra câu đó chứ. Chồng tôi trợn mắt nhìn tôi. Anh đã để yên cho thằng Bin ở đây rồi mà em còn không biết điều. Em tính chọc anh điên lên có đúng không? Thằng Bin đang gặm miếng sườn, nó giật mình làm rớt xuống đất. Mắt nó lấm lét sợ. Vì quá thất vọng nên tôi nói. Thế bây giờ anh muốn thế nào đây? Cứ nói thẳng đi, tôi sẽ chấp nhận hết. Ồ, em giỏi vậy sao? Tôi cười nhạt. Từ lúc anh để mẹ anh sỉ nhục tôi và con trai tôi như vậy, tôi đã hiểu tình cảm của anh dành cho mẹ con tôi rồi. Nên bây giờ anh muốn sao cũng được nhé. Đạt lập tức buông bát cơm xuống, hậm hực đi vào trong phòng. Tôi bảo hai đứa. Không có gì đâu, hai đứa cứ ăn đi. Ăn nhiều vào không mẹ giận đấy. Thằng Bin còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng thằng Tôm đã lớn, nó hiểu rồi. Nó im lặng ăn cơm, thế nhưng tôi biết trong lòng nó đang suy nghĩ nhiều lắm. Ăn cơm xong tôi rửa bát, còn thằng Bin thì ngồi xem tivi, thằng Tôm thì đi vào phòng với bố nó. Bố ơi! Giọng Tôm ngập ngừng, Đạt quay ra hỏi. Sao vậy con trai? Tôm ngồi xuống cạnh bố nó, nói chuyện như hai người lớn vậy. Tại sao bố lại muốn em Bin về nhà ngoại ở hả bố? Đạt liền nói dối. thì nhà ngoại của cô Bin có điều kiện hơn. Nếu em Bin về đó sẽ sống tốt hơn ở đây con ạ. Tôm liền năn nỉ bố. Bố để em Bin sống ở đây đi bố. Con hứa sẽ thật ngoan. Bố không cần phải mua quần áo cho con đâu. Con còn nhiều quần áo lắm. Hay là từ bây giờ con sẽ không ăn sáng nữa. Con sẽ tiết kiệm tiền để bố nuôi em Bin ở đây, được không bố? Đạt tức lắm, nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn. Còn nhiều lý do nữa, không phải riêng chuyện đó đâu. Con còn nhỏ nên chưa hiểu được những chuyện đó. Bố cứ nói ra với con đi, biết đâu chúng ta sẽ có cách giải quyết. Chứ bố đừng bắt em Bin về nhà ngoại, con sẽ buồn lắm bố ạ. À. Đạt gắt gỏng. Thôi, con đi ra ngoài đi, bố không muốn nói chuyện này nữa. Bố mệt rồi, con ra ngoài để bố nghỉ ngơi. Tôm lặng lẽ đi ra ngoài xem phim cùng với Bin. Tôi dọn dẹp xong hết mọi việc, tôi đi vào phòng thấy Đạt đang lúi húi nhắn tin với ai đó. Thấy tôi vào, Đạt vội cầm điện thoại vào nhà vệ sinh. Tôi cũng kệ không quan tâm nữa, tôi lên giường nằm. Mấy hôm nay người tôi cứ thấy mệt, khó chịu, nên tầm này Đạt muốn ly hôn, tôi cũng đồng ý luôn. Tầm này thì con trai của tôi là quan trọng nhất, còn những thứ khác có hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi, không ai chịu đựng được cái kiểu không tôn trọng nhau như vậy mãi được. Chồng tôi thấy tôi có vẻ bất cần thì anh cũng nguôi nguôi, không thể nhắc đến chuyện đưa cô Bin về nhà ngoại nữa. Tôi tự nhủ, thôi cứ để thêm một thời gian nữa xem sao. Nếu mà Đạt còn cứ bắt tôi đưa cô Bin về ngoại thì tôi và cô Bin sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Dạo này chồng tôi về nhà mẹ thường xuyên hơn, có hôm còn ngủ lại đó, chiều hôm sau mới về. Tôi có gọi điện cho chồng thì mẹ chồng tôi nghe máy, bà quát tôi. Mày làm cái gì mà gọi nó mãi thế? Nó đi uống rượu về, ngủ như chết đây này. Mai nó khắc về, cứ gọi mãi, rách cả việc. Tại con chờ mãi không thấy anh ấy về nên con lo con mới gọi mà mẹ. Có thế mà mẹ cũng chửi con ạ? Lắm chuyện nó vừa thôi. Rồi tôi còn chưa kịp hỏi xem chồng tôi say thế nào thì mẹ chồng tôi đã tắt máy cái rụp. Tôi bảo hai đứa con đi ngủ đi rồi về phòng nằm. Tôi nằm mãi mà không ngủ được. Tự dưng tôi cảm thấy bất an. Và thế là cả đêm hôm đó tôi không thể chợp mắt. Sáng dậy tôi uể oải đi chợ mua đồ ăn sáng cho hai đứa con rồi đưa cu Bin đi học. Còn cu Tôm thì lớn rồi, đã tự đạp xe đi học. Tới cơ quan thấy tôi mệt mỏi, chị làm cùng hỏi. Sao trông mày mệt mỏi thế? Ốm à? Tôi thở dài. Không ạ, chắc tại đêm qua em không ngủ được nên hôm nay thấy hơi mệt đó ạ. Thế làm sao mà không ngủ được thế? Hôm qua anh Đạt về nhà nội ngủ ở bên đó nên em mất ngủ luôn đó chị. Chị nhìn tôi chẹp miệng. Ta nói mày đừng buồn nhá. Có khi nào nó quan lại với vợ cũ không? Tình cũ khó nói lắm đấy, mày nhớ phải để ý vào. Tôi tròn xoe mắt. Chị Hâm à? Chị An, chị đang ở bên Đài Loan cơ mà. Mày mới là Hâm ấy. Nó về hơn tháng nay rồi, tao ở gần nhà nó mà. Dạo này trông nó khác lắm, béo trắng trẻo sẽ bao nhiêu. Tao nghe mẹ tao nói, nó và thằng bên Đài Loan bỏ nhau rồi, giờ nó chuyển về Việt Nam ở hẳn đấy. Rồi cái tính lẳng lơ của nó thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Tôi mới ngớ người ra. Thế ạ? Xem không thấy chị ấy đến thăm cu Tôm nhỉ? Ui dào ôi, cái con đó về tới Việt Nam là đi du lịch trong Nha Trang ấy. Nó không thương thằng Tôm đâu. Từ bé đã suốt ngày bỏ bê thằng bé rồi. Lại xa nhau mấy năm, khéo nó quên luôn con nó rồi chứ. Tôi ngồi đơ người ra. Tôi nghĩ ở trong bụng, chả lẽ đêm qua anh Đạt đi gặp chị An sao? Tối hôm đó Đạt về rất muộn. Tôi cho các con ăn cơm. Tôi mới hỏi cô Tôm. Tôm ơi, mẹ muốn hỏi con chuyện này. Dạ mẹ hỏi đi ạ. Tôi xoa đầu nó. Nhưng mẹ hỏi thì con không được buồn và suy nghĩ nhé. Dạ vâng, mẹ cứ hỏi đi. Tôi ngập ngừng. Tôm có nhớ mẹ An không? Tôm còn nhỏ tuổi, nhưng tôi phải công nhận là nó rất trưởng thành trong suy nghĩ của nó. Nó cười. Dạ có, nhưng mà con đã quen rồi nên con không còn buồn vì nhớ mẹ An nữa. Mà bây giờ con đã có mẹ Mai và em Bin rồi, con thấy rất vui ạ. Con nói thật chứ? Tôm gật đầu. Dạ vâng. Giờ cuộc sống của con khác trước nhiều đó mẹ. Ngày trước con đều phải ở nhà một mình, lúc đó con rất sợ mẹ ạ. Thế mà con không được gặp mẹ sớm hơn nhỉ? Tôi mỉm cười. Tôm của mẹ lớn thật rồi. Nếu như bây giờ ấy, mẹ An của con trở về với con sẽ thế nào? Tôm bỗng sầm mặt lại. Tôi liền nói. Nếu con thấy khó trả lời thì không cần phải trả lời mẹ đâu. Mẹ rất thương con và mẹ thật lòng mong Tôm của mẹ sống thật vui vẻ. Nếu mẹ con và con được đoàn tụ với nhau thì mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con. Nên con cứ làm theo những gì mà con thấy đúng nhé. Tôm ngạc nhiên hỏi tôi, sao mẹ lại nói như vậy? Có phải mẹ An của con về rồi đúng không ạ? Lâu rồi con không gặp mẹ An, không biết dạo này mẹ An sống thế nào nhỉ? Nghe Tôm nói vậy, tôi cảm thấy thương nó quá trời. Thằng bé ngoan như thế, đẹp trai như thế, thế mà mẹ đẻ của nó đã về nước hơn một tháng rồi mà không thèm tới thăm nó một lần. Mà có gì xa xôi đâu chứ, chắc tầm 3 cây số thôi. Sao trên đời này lại có người mẹ tồi tệ đến thế là cùng. Tôi chỉ biết động viên nó, để nó vui vẻ lên, còn mọi chuyện để tính sau đi. Một tuần nữa trôi qua, vẫn chưa thấy mẹ của Tôm đến thăm con trai. Tôi lẩm bẩm ở trong bụng, nếu chị đã quyết định bỏ nó thì làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa. Tôi sẽ thay chị chăm sóc và yêu thương nó như chính con ruột của tôi vậy. Dạo này Đạt hay về muộn lắm, lại ít ăn cơm ở nhà. Được hôm ăn cơm ở nhà thì lại chê ỏng chê eo. Tôi tính nhịn không nói gì cho êm ấm cửa nhà. Ăn cơm xong hai đứa chạy lên phòng chơi với nhau, tôi thì dọn dẹp rồi phơi quần áo trên sân thượng. Tôi đang phơi quần áo thì nghe ở dưới nhà tiếng chồng tôi quát ầm ĩ lên, thằng danh con bố láo kia, tao đánh chết mày. Tôi hoảng quá vứt quần áo ở đó rồi chạy thật nhanh xuống dưới nhà, thì thấy chồng tôi đang cầm cái dây lưng vụt liên tiếp lên đầu và lưng cu Bin, còn cu Tôm thì ôm chân bố khóc lóc xin, con xin bố đừng đánh em nữa. Cu Bin thì co rúm người lại, lấy hai tay che lên đầu để đỡ những cái vụt rất mạnh của bố. Tôi sốc quá hét lên, dừng lại ngay. Đạt dừng tay lại, ném cái dây lưng xuống rồi trợn trừng mắt lên, cô dạy lại con cô đi, 16 tuổi mà láo như danh. Đạt nói xong rồi bỏ về phòng. Tôi lao lại ôm lấy cô Bin. Bin ơi, con có sao không con? Cô Bin sợ tới mức không nói thành lời luôn. Tôi chỉ biết ôm con và khóc nức nở. Một lúc sau bình tĩnh lại, tôi mới hỏi Tôm, Tôm con nói đi, mọi chuyện là thế nào? Tôm vừa xoa đầu em Bin vừa nói, con và em Bin chơi ném bóng, tới lượt em Bin ném thì đúng lúc bố đi qua, quả bóng trúng mặt bố nên bố tức giận, bố đánh em Bin. Tôi hỏi Bin, anh Tôm nói đúng chứ? Bin khẽ gật đầu. Tôi vạch áo Bin lên, những vết lằn đỏ còn in hẳn rõ trên lưng của thằng bé, chỉ vì nó lỡ ném bóng trúng mặt Đạt mà anh ta đánh nó ra nông nỗi này. Anh ta là loài cầm thú chứ không phải là con người nữa. Tôi bảo Tôm đưa em Bin sang nhà bác hàng xóm chơi để tôi nói chuyện với chồng tôi. Hai đứa vừa dắt nhau đi, tôi liền chốt cửa, chốt cổng lại, rồi cầm cái dây lưng mà Đạt vừa vụt con trai tôi. Tôi vào phòng điên lắm, nhưng vừa nãy trước mặt của hai đứa tôi nhẫn nhịn. Giờ hai đứa đi rồi, tôi mới lồng lộn lên như một con sư tử cái. Tôi nghiến răng nghiến lợi, thằng chó, mày vụt con tao bao nhiêu phát, tao sẽ trả lại mày gấp 10 lần như thế, mày xác định đi. Tôi cầm chắc cái dây lưng trong tay, lao thẳng vào phòng. Đạt đang nằm lướt điện thoại, tôi hét lên, thằng chó, sao mày đánh con tao, mày đi chết đi. Đạt giật mình quay lưng lại, chưa kịp phản ứng gì đã bị tôi vụt cho tơi tả. Đạt ú ớ kêu lên, tôi vừa vụt vào đầu anh ta, tôi vừa hét lên, mày vụt con tao thì tao vụt cho mày chết đi. Thằng khốn nạn, mày dã tâm đánh một đứa trẻ con như vậy, mày là súc vật chứ không phải là người. Đạt choáng quá, lấy hai tay ôm lấy đầu. Tôi vụt liên tiếp nên Đạt không kịp trở tay, chỉ biết ôm đầu thôi. Tôi vụt anh ta tới khi mỏi rừ tay, tôi mới dừng lại. Tôi ném cái dây lưng vào mặt của Đạt rồi ngồi thở. Đạt nằm lăn lóc ở đó, mồm lắp bắp, cô dám đánh tôi hả? Tôi không thể sống bên cạnh một người phụ nữ vũ phu như cô. Tôi lại đá vào mồm của anh ta một phát rồi nghiến răng, mày động vào tao, tao có thể bỏ qua cho mày, nhưng một khi ấy, mày động vào con của tao, tao sẽ giết mày, mày hiểu chưa thằng khốn? Đạt nhăn nhó đau đớn, máu mồm chảy ra, ly hôn đi, tao muốn ly hôn. Tôi cười nhếch mép, ly hôn đi, mày nghĩ tao còn tiếc rẻ cái loại đàn ông như mày sao? Quen mày, đó là những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời tao đấy, thằng chó à. Giờ mày cút ra khỏi nhà cho tao, mày về với mẹ mày đi. Đạt bỏ chạy ra ngoài cổng tìm đường trốn thoát, thì tôi đã chốt cửa trước rồi. Anh ta liền trèo lên cánh cửa tính trèo ra, nhưng anh ta sợ cứ cuống cuồng lên. Tôi cầm con dao đứng ở dưới dí vào mông của anh ta, nghiến răng,
Mày có tin là tao chặt chân mày luôn không hả?
Đạt sợ vã mồ hôi hột lắp bắp xin.
Tôi xin cô tha cho tôi sai rồi.
Tôi liếc con dao vào cánh cửa xoẹt xoẹt rõ to. Đạt ở trên sợ quá tè dầm luôn, Khai bốc lên váng hết cả đầu. Tôi không chịu được nữa, tôi liền chĩa con dao và nói:
Tao cho mày 5 phút để cút khỏi đây, quá 5 phút tao băm chết mày.
Sau vụ tôi đánh chồng thì tôi và Đạt quyết định ly hôn, và nhờ có mẹ chồng tôi tốt bụng mà tai tiếng tôi đánh chồng vang khắp nơi, ai cũng biết. Rồi mẹ chồng tôi đi tới đâu cũng bù lu bù loa rằng con Mai đánh chồng nó tới mức nhập viện. Con Mai láo lắm, bố mẹ nó cũng không nói được nó. Con Mai suốt ngày chửi chồng chửi con của chồng, con mẹ kế độc ác với con của chồng. Nó còn vác dao đuổi chồng, định chém chồng nó nữa. Rồi con Mai thế nọ, con Mai thế kia, tôi nghe mà váng hết cả đầu. Giờ tôi cũng mặc kệ, tôi không quan tâm thiên hạ nói gì nữa. Việc tôi cần làm bây giờ là ly hôn người chồng tệ bạc đó. Sau khi bị tôi đánh cho sấp mặt, Đạt có vẻ sợ tôi. Anh ta thu dọn quần áo và đưa cu tôm về nhà nội ở. Anh ta nói ly hôn xong, nếu tôi ở lại ngôi nhà này, tôi sẽ phải trả cho anh ta một nửa số tiền nhà mà trước kia tôi và anh ta dồn vào để mua căn nhà. Còn nếu anh ta ở đó thì anh ta sẽ phải trả tiền cho tôi. Tôi đồng ý ở lại căn nhà đó và tôi sẽ vay mượn tiền để trả cho anh ta. Thấy Đạt về nhà với khuôn mặt bầm dập những vết dây lưng, mẹ anh ta xót ruột lắm. Bà ta cứ lồng lên chửi rủa.
Đấy, mẹ bảo với con rồi mà, con không nghe, cứ cố tình ở bên nó. Giờ ra nông nỗi này đấy, giờ thì tính sao với cô ta đây?
Đạt thở dài. Thôi mẹ ạ, là do con sai mà. Giờ con sẽ ly hôn để mẹ thằng Tôm về đây sống.
Mẹ Đạt trợn tròn mắt.
Mẹ thằng Tôm về đây sống ư? Mẹ tưởng nó lấy chồng ở bên Đài Loan rồi cơ mà.
Cô ấy ly hôn rồi mẹ ạ. Cô ấy về Việt Nam hơn tháng nay rồi. Cô ấy đã tìm con, xin lỗi con. Con vẫn còn tình cảm nên muốn cho cô ấy một cơ hội mẹ ạ.
Mẹ Đạt lắc đầu phản đối.
Không được, mẹ không đồng ý. Nó là mẹ thằng Tôm thật, nhưng nó vì tiền mà bỏ con bỏ chồng để theo người khác. Bây giờ bị thằng đó nó bỏ thì nó mới về tìm con thôi. Nếu bây giờ con mà tha thứ, sẽ có ngày nó lại bỏ con đi tiếp thôi con ạ.
Đạt cố gắng giải thích cho mẹ hiểu. Thật ra vì lúc đó khó khăn quá nên cô ấy mới làm liều như vậy để kiếm tiền thôi mẹ ạ. Giờ cô ấy kiếm được nhiều tiền rồi thì cô ấy quay về tìm con. Với lại con cũng muốn thằng Tôm có một gia đình hoàn chỉnh mẹ ạ.
Không được, mẹ sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Nếu quay lại với con An thì con cứ ở cùng với con Mai cho rồi.
Đạt chìa tay ra.
Mẹ nhìn đi, con Mai đánh con ra nông nỗi này nên con sẽ không bao giờ ở với con Mai nữa. Con tí nữa là bị con Mai chém chết rồi đấy. May mà con chạy thoát đấy.
Mẹ Đạt nhăn nhó.
Đấy, con muốn làm gì thì làm, nhưng trước khi làm thì suy nghĩ cho kỹ đi, kẻo sau này lại ân hận đấy.
Vâng, con biết rồi. Sau khi Đạt dọn đi thì tôi phát hiện ra mình có thai. Bảo sao mấy hôm nay tôi thấy mệt thế. Tôi khóc vì đau lòng, khóc vì thương con. Sao cái số tôi khổ vậy chứ? Hai đời chồng, chuẩn bị có đứa con thứ hai và không có đứa nào được sống cùng với bố cả. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, tôi trằn trọc mấy đêm liền không ngủ. Đúng lúc tôi chuẩn bị ly hôn thì tôi lại có thai. Cuối cùng tôi nghĩ mãi không ra, tôi lại nghĩ quẩn. Hay là mình đi phá thai? Nhưng mà tôi lại sợ. Mình phá thai thì tội lỗi lắm, mà giờ để lại thì chuẩn bị ly hôn với Đạt rồi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bế tắc. Tôi đi khám, bác sĩ nói thai nhi mới có 5 tuần thôi. Nếu mà bỏ thì cũng đơn giản, không đau đớn lắm đâu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ vì tôi chưa phá thai bao giờ cả. Và tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Tôi ra hành lang ngồi suy nghĩ. Một người y tá đi ra hỏi tôi:
Chị có làm không và đăng ký đi ạ?
Tôi ngập ngừng.
Tôi...
Thấy tôi băn khoăn, chị y tá nói:
Chị suy nghĩ thật kỹ nhé, vì nhiều người muốn có con mà không được đó chị.
Cuối cùng tôi đã quyết định, tôi giữ lại cái thai. Tôi về nhờ bố mẹ đẻ giúp tôi. Tôi biết một mình nuôi hai đứa con sẽ vất vả, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi không về nhà và không nói chuyện với ai chuyện tôi có thai cả. Nhưng vì tôi bị nghén nên bố mẹ tôi biết, nhưng ông bà thương tôi nên không nói gì. Tôi nghĩ chắc ông bà buồn lắm, vì cứ tưởng kết hôn lần hai thì cuộc đời của tôi sẽ thay đổi. Ai ngờ còn tệ hơn cả lần một. Mỗi đời chồng tôi lại có một đứa con.
Không biết tới khi nào tôi mới được hạnh phúc đây. Mẹ của cu Tôm đã về nhà Đạt ở. Anh Đạt chính thức công khai quay lại với vợ cũ. Mẹ anh Đạt mới đầu thì tỏ vẻ không thích, nhưng chị An biết bà ấy thích tiền nên biếu xén cho bà ấy ít tiền, thế là mua chuộc được bà ấy. Và thế là Đạt và vợ cũ quay lại với nhau. Tôi hận Đạt lắm, nhưng tôi biết than trách ai bây giờ. Lúc này tôi chỉ muốn quên đi tất cả mọi chuyện thôi. Tôi tự hứa với mình phải thật mạnh mẽ để lo cho cô Bin và cho đứa con mà tôi đang mang ở trong bụng. Từ ngày Đạt quay về với vợ cũ, anh coi như không quen biết tôi. Vì nhà chúng tôi gần nhau nên tôi cố tránh mặt anh ta hết sức có thể. Nhưng mà tôi cố tránh cũng không tránh được. Cu Tôm đi học về, nó tranh thủ đạp xe sang nhà tôi thăm cô Bin. Vừa thấy nhau, hai anh em nó đã chạy ra ôm nhau thật tình cảm. Bin nói: "Anh ơi, em nhớ anh lắm. Sao anh lâu sang chơi với em thế?" Tôm xoa đầu cô Bin: "Tại anh bận đi học suốt mà. Hôm nay anh được về sớm, anh tranh thủ sang chơi với em đây này. À, anh có quà cho em đấy." Cô Bin hớn hở: "Mẹ anh về mua đồ chơi và kẹo cho anh. Anh giữ lại một ít, còn mang sang cho em hết đấy." Rồi hai anh em cùng chơi đồ chơi với nhau và cùng ăn kẹo. Tôi về thấy hai anh em nó quấn lấy nhau mà lòng tôi đau thắt lại. Đúng là số phận trêu đùa chúng tôi mà. Tôi hận Đạt lắm, nhưng đối với tôi, cô Tôm vẫn luôn là đứa con ngoan của tôi. Tôi đi vào vui vẻ hỏi Tôm: "Tôi mới đến chơi à con?" "À, mẹ Mai, mẹ đi chợ về ạ?" "Ờ, hai anh em ăn táo nhá, để mẹ gọt cho. Thế con sang lâu chưa con?" "Dạ, con cũng mới sang ạ." Tôi gọt một đĩa táo và bê sang cho hai anh em. Tôi giang tay ôm lấy cô Tôm. "Ái chà, Tôm của mẹ dạo này lớn quá, giờ nặng hơn rồi đấy." Nó chạm tay vào bụng của tôi, nó tròn xoe mắt: "Mẹ ơi, sao dạo này mẹ béo thế ạ? Bụng lùm lùm rồi nè." Cô Bin cười toe toét, nó khoe ngay: "Mẹ đang có em bé đấy anh ạ. Mẹ sắp đẻ em bé cho anh em mình rồi đấy." Tôi vội lảng sang chuyện khác: "Thôi, hai anh em ăn táo đi, mẹ đi nấu cơm đây không muộn. Hai anh em ăn hết đi nhá." Tôi vội đi xuống bếp. Đúng là bụng tôi bắt đầu lùm lùm lên rồi. Rồi mọi người sẽ biết, và tôi sẽ không thể giấu mãi được nữa. Tôi thở dài: "Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó vậy." Ở trên nhà, tôi hỏi cô Bin: "Bin ơi, mẹ đang có em bé à em?" "Vâng, mẹ sắp đẻ em bé rồi anh ạ." Tôm ngập ngừng: "Thế bố Đạt có biết chuyện này không?" Bin lắc đầu: "Em không biết, không thấy bố Đạt sang thăm mẹ. Thế bố bận việc gì mà lâu thế rồi bố không sang hả anh?" Tôm là đứa hiểu chuyện, nó xoa đầu thằng Bin: "À, bố bận nhiều việc lắm. Bin ngoan nhá, Danh sẽ đưa bố tới thăm em. Em phải nghe lời mẹ nghe chưa?" Thằng Bin tổ tịch không biết gì, chỉ gật gật cái đầu thôi. Tôm đạp xe về nhà, việc đầu tiên nó làm là chạy đi tìm bố. Đạt đang rửa xe thì Tôm chạy ra: "Bố ơi, bố ơi." "Bố đây, có chuyện gì thế con?" "Bố biết tin gì chưa? Mẹ Mai đang có em bé đấy bố ạ." À? Đạt để cái vòi nước xuống nhăn mặt: "Con nói linh tinh cái gì thế hả?" "Con nói thật đấy, con vừa ở bên đó về mà. Mẹ Mai có em bé thật đấy, giờ bụng mẹ to to thế này này." Đạt cau mày lại: "Thật vậy sao, con không đùa chứ?" "Con đùa bố làm gì ạ? Mẹ Mai có em bé thật đó, và đó là em của con có đúng không bố?" Đạt ngồi xuống suy nghĩ một hồi rồi nói: "Thôi, đây là chuyện của người lớn, các con đừng bận tâm. Để bố đi gặp mẹ Mai của con, bố muốn tận mắt nhìn thấy. Thôi, con vào nhà tắm đi, rồi học bài đi." "Dạ vâng." Đạt nói với theo: "À, chuyện này con đừng có nói với ai nhé." Tôm gật đầu rồi chạy vào nhà. Chị An ở trong phòng đi ra: "Làm gì mà chạy như ma đuổi thế Tôm?" Tôm giật mình nhưng nó bình tĩnh, nó cười: "Dạ không có gì ạ, con đang vội tắm để xem tivi." Chị An lườm nó: "Suốt ngày tivi, có ngày lòi mắt ra đấy." Bà nội đi ra, nghe thấy ngứa tai, bà liền bênh cháu: "Làm gì có người mẹ nào rủa con lòi mắt như chị không hả?" Chị An thản nhiên: "Con nói đúng mà mẹ, học không lo học, suốt ngày xem tivi. Nếu sau này nó hư là tại bà hết đấy, chả liên quan tới con." Bà nội tức sôi máu lên: "Thằng Đạt nó bị mù rồi, tại sao nó lại lấy một người có đầu óc có vấn đề như cô làm vợ nhỉ? Nhà này đúng là vô phúc mới có một đứa con dâu như cô." Chị An cười, mặt vênh vênh lên: "Ý của mẹ là con trai của mẹ đầu óc có vấn đề đúng không ạ? Đúng là chó chê mèo lắm lông mà, nồi nào úp vung nấy thôi, mẹ chồng yêu quý của con ạ. Chị An và bà nội cô Tôm cãi nhau tay đôi luôn. Bà nội nói một thì chị An cãi 10. Chị An nói nhiều tới mức bà nội ức quá mà không làm gì được, phải bỏ vào phòng đóng cửa lại. Cứ đứng đôi co với chị ta thì cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết được. Ở chơi không, nhưng chị An không bao giờ nấu cơm cả. Bà nội nấu thì nấu, mà không nấu thì ra quán ăn. Chứ chị An không bao giờ mó tay vào bất cứ việc gì. Bà nội tức lắm, nhưng không làm gì được. Quần áo chị ta thay ra, để đó không giặt, bà lại đi giặt cho cả nhà luôn. Nói chung là từ ngày chị An dọn về sống thì việc nhà chị An phần cho mẹ chồng hết. Chị ta không làm bất cứ một việc gì. Tôi đang quét sân thì Đạt lù lù xuất hiện. Anh ta đi thẳng vào, đứng cạnh tôi và nhìn chăm chăm vào bụng của tôi. Cô có thai đúng không? Tôi liền lắc đầu. Không có, tôi không hề có thai nhá. Anh ta chỉ tay vào bụng tôi. Vậy cô giải thích xem, trong bụng cô đang chứa cái gì? Tôi gắt lên. Liên quan tới anh à? Sao anh vô duyên thế? Tôi đi xuống bếp, Đạt cũng đi theo. Tôi đi lên nhà, anh ta cũng đi theo. Sau tôi bực quá gắt lên. Anh không cút về đi, cứ theo tôi làm cái gì thế hả? Đạt chợt kéo tay của tôi. Em có thai đúng không? Em đi khám chưa? Con trai hay là con gái thế? Tôi trợn mắt lên. Tôi nhắc lại lần cuối cùng nhá, cút ra khỏi nhà tôi mau lên. Đạt cứ lì mặt ra đó. Anh ta nói nghiêm túc lắm. Em cứ sinh con ra đi, mỗi tháng anh sẽ phụ tiền cho em chăm con, em đừng lo gì nhá. Tôi quay lại lừ mắt nhìn anh ta. Anh nghĩ tôi cần mấy đồng tiền dơ bẩn của anh à? Nói thẳng ra là người tôi còn không cần thì cần gì mấy cái đồng bạc lẻ của anh đấy chứ. Anh bớt ảo tưởng và tránh xa mẹ con tôi ra. Tôi dọn dẹp nhà cửa thì Đạt cứ đứng đằng sau tôi. Tôi bực quá gắt lên. Anh không cút về đi, ở đây ăn vạ gì tôi hả? Đạt cứ tỏ vẻ ra anh ta là người quan trọng với tôi lắm ấy. Anh ta cứ lải nhải. Em cứ ở đây sinh con đi, nửa số tiền nhà cũng không cần phải trả cho anh nữa đâu. Em để mà lo cho con. Đợt này công việc của anh khá thuận lợi, nên mỗi tháng anh sẽ chu cấp thêm cho em 5 triệu để nuôi con. Ý em thế nào? Tôi chán không buồn nói gì nữa. Anh ta lại tưởng tôi đồng ý, nên anh ta cứ lải nhải. Thêm bị đặt tên con là gì vậy? Mà là con trai hay là con gái nhỉ? Con gái thì đặt là Ngọc Lan, con trai thì là Tuấn Anh. Anh thấy tên đó đẹp đấy. Tôi lại quay lại nhìn anh ta. Anh ta thấy tôi im lặng thì anh ta hỏi. Em đang suy nghĩ gì vậy? Tôi thở dài. Tôi đang suy nghĩ xem lý do vì sao mà tới giờ anh vẫn chưa chết nhỉ? Đạt sầm mặt xuống. Người như anh ấy thì sống làm gì cho nó chật đất. Giờ tốt nhất là anh cút về đi. Đạt vẫn cứ lì mặt ra không chịu về. Em đừng có đuổi anh nữa. Anh là người sống có trách nhiệm mà. Từ giờ trở đi, anh sẽ thường xuyên sang chăm sóc cho em và con. Cần gì em cứ nói với anh, đừng ngại nhé. Tôi điên quá đi xuống bếp. Tôi cầm con dao bài lên. Thế giờ anh có cút không hả? Cút mau. Đạt sợ quá liền chạy ra sân. Được rồi, em cứ bình tĩnh, anh đi về được chưa? Anh về đây, hôm khác anh sang. Tôi gắt lên. Từ bây giờ ấy, anh mà mò cái mặt của anh sang đây, đừng có trách tôi. Cút về bên con vợ của anh đi, đồ khốn nạn. Từ ngày Đạt biết tôi có thai, anh ta thường xuyên sang nhà tôi, một tuần sang đến 2-3 lần. Chắc anh ta đang ảo tưởng tôi là vợ hai của anh ta mà. Anh ta nghĩ anh ta đang sống cùng vợ cả, còn tôi là vợ hai, nên cứ sang nhà tôi thường xuyên như vậy. Đàn ông tham lam thật đấy, họ chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt đi cả. Rồi mọi chuyện đến tai mẹ cô Tôm. Chị An thấy hoang mang lắm. Chị dò hỏi cô Tôm. Tôm ơi, cho mẹ hỏi, mẹ Mai của con đang mang thai à? Tôm gật đầu. Vâng ạ, sao mẹ biết? À, hôm trước mẹ đi ngoài đường, mẹ nhìn thấy mà. Mà con có nghe bố Đạt nói gì về chuyện đó không? Tôm thật thà kể với mẹ nó. Thì em bé là con của bố Đạt mà, nên hôm qua bố dặn con đi học về thì mang thuốc bổ sang cho mẹ Mai uống nữa. Chị An giận tím mặt. Bố Đạt còn nói cái gì nữa không con? Bố bảo mai bố mua tôm hùm rồi con mang sang cho mẹ Mai ăn đi ạ. Chị An nghiến răng ken két. Lại quan tâm tới nhau như vậy cơ à? Có nói gì nữa không? Không ạ, bố chỉ dặn con vậy thôi. Mà bố sang thăm mẹ Mai thường xuyên mà, có gì để nói với con đâu hả mẹ? Chị An tức quá hét ầm lên. Tôm sợ quá chạy vào phòng của bà nội. Bà nội đi ra chửi. Mày bị thần kinh à con kia? Tự dưng mẹ hét ầm lên là thằng Tôm nó sợ đây này. Bố cái loại thần kinh không ổn định kia. Chị An trợn mắt lên, tức quá. Bà nội hoảng vội đi vào phòng, đóng cửa lại rồi bảo Tôm, mẹ con lên cơn điên rồi, hai bà cháu mình cứ ở yên đây cho lành nhá. Chị An sốt ruột quá, không thể chờ lâu thêm được. Ngày hôm sau, chị ta rủ Tôm. Tôm ơi, mẹ con mình sang thăm mẹ mai đi, mẹ mua cho em Bin ít bánh kẹo đấy. Tôm thích quá reo lên, dạ vâng, con cũng đang nhớ em Bin đây, mình đi thôi mẹ. Tôi khá bất ngờ khi thấy chị An và cô Tôm tới. Tôi không thèm chào chị ta. Chị An thấy tôi thì tươi cười. Chào em, lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ? Tôi cười nhạt. Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Chị An ngồi xuống ghế, rồi bảo Tôm và Bin đi ra ngoài chơi để nói chuyện với tôi cho tiện. Tôi cũng kệ, chả quan tâm. Gái tốt với tôi thì tôi tốt lại thôi, còn không thì cũng chỉ là người dưng thôi. Chị An tự dưng rót nước uống rồi nhìn vào bụng của tôi. Chửa à? Tôi trả lời thản nhiên. Ừ. Mấy tháng rồi? 4 tháng. Ồ, ly hôn được 2 tháng mà chửa 4 tháng. Vậy là đứa bé là của con anh Đạt à? Chị hỏi làm gì? Thì hỏi để biết con tính chứ. Tính cái gì? Thì ý của chị là muốn tốt cho mẹ con em thôi. Để chị bảo anh Đạt đón em về làm vợ hai của anh ấy. Chị là vợ cả, em là vợ hai. Chị không muốn nhìn thấy em nuôi con bơ vơ một mình đâu, tội lắm. Chị tuổi gì mà tính chuyện với tôi? Bớt ảo tưởng đi hộ tôi cái. Mà nói thẳng nhá, tôi và anh Đạt ly hôn rồi, nên đứa con trong bụng tôi là con riêng của tôi thôi. Anh Đạt chả có tư cách gì để quan tâm nó cả. Còn chị lo mà giữ chồng đi, giữ chặt vào. Đừng để anh ta sang đây lẽo đẽo theo tôi như con chó vậy nữa. Của nhà chị tất đấy, giữ lấy mà dùng nhá. Chị An tức quá, nghiến răng nghiến lợi. Mày tự cao quá đấy, có phúc mà không biết hưởng à? Tôi trừng mắt lên nhìn chị ta. Chị có tin ấy là tôi gang mồm chị ra không hả? Chị nghĩ chị là ai mà chị muốn nói gì thì nói. Tôi có lòng tự trọng, chứ không giống cái loại động vật ăn tạp như chị. Câm và cút. Chị An liền nói. Mày nói mày có lòng tự trọng, mày không muốn dây dưa gì với tao và anh Đạt có đúng không? Vậy thì mày đi phá thai đi. Chỉ khi mày phá thai đi thì mày mới không còn dính dáng tới anh Đạt và tao nữa. Mày có hiểu tao nói gì không hả? Con giáp thứ 13. Tôi không thể ngờ được chị An có thể nói ra những lời với vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì như vậy. Cái thai được 4 tháng rồi mà chị ta nói tôi đi phá. Rốt cuộc thì chị ta là cái giống gì vậy? Tôi nắm chặt bàn tay lại và đấm vào mặt của chị ta một phát, khiến chị ta ngã ngửa ra sau. Chị ta lắp bắp. Mày dám đánh tao ư? Tôi túm tóc chị ta và kéo lên. Chị là cái giống gì vậy hả? Đứa bé trong bụng tôi ấy, đã hơn 4 tháng rồi đấy. Nó đã có tim thai rồi, vậy mà chị bảo tôi phá. Chị không sợ bị quả báo à? Rồi tôi tát cho chị ta thêm 2 phát thật mạnh rồi nói. Còn đây là 2 cái tát để tôi nhắc nhở chị là tôi không phải con giáp thứ 13, nhớ kỹ đấy. Chị An loạng choạng đứng dậy dựa vào tường, rồi nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Tôi vẫy vẫy chị ta. Nào, đi lên chứ, xông vào mà đánh tôi đi chứ. Bình thường chị hung dữ lắm cơ mà. Chị An xông vào thì tôi lấy con dao để dưới gầm bàn lên, chĩa thẳng vào mặt chị An. Chị nghĩ tôi không dám à? Hay là chị chưa mất máu thì chị chưa sợ? Chị An sợ rồi nhưng vẫn cố cứng. Mày dám? Có giỏi thì đâm tao đi, mày đâm đi. Tôi ấn con dao vào bụng chị An, mũi dao chọc vào thịt và chảy giọt vài máu. Chị An hốt hoảng, chắc chị ta nghĩ là tôi không dám đâm đâu, nhưng mà tôi lại đâm thật. Chị vội lùi lại và bỏ chạy ra ngoài sân. Rồi chị ta trèo lên xe máy và phóng đi mất. Chị ta quên luôn cả thằng Cu Tôm lại. Thằng Cu Tôm thì mải chơi với Cu Bin nên nghe tiếng xe máy, nó ngoái cổ lại. Mẹ, mẹ ơi! Nó chạy vào hỏi tôi. Mẹ ơi, mẹ mai con vội đi đâu thế ạ? Mẹ cũng không biết nữa. Nó xị mặt xuống. Mẹ con đi đâu mà không nói với con một câu, còn bỏ lại con như vậy nữa. Tôi cười rồi xoa đầu nó. Không sao đâu con ạ, con cứ chơi với em đi, tối mẹ đưa về nhé. Sau khi cho 2 anh em ăn tối xong, tôi mới chở Cu Tôm về nhà. Tới cổng, tôi nghe thấy tiếng cãi nhau đập đồ đạc ở trong nhà. Tôi bảo Tôm, hình như trong nhà có chuyện gì đó Tôm ạ. Mặt nó buồn buồn. Chắc bố mẹ lại cãi nhau rồi. Dạo này bố mẹ hay cãi nhau lắm. Mẹ con chửi bố rồi chửi cả bà nội nữa. Cả nhà cứ loạn hết cả lên, đau đầu lắm mẹ ạ. Con ước được quay lại những tháng ngày yên bình như ngày xưa lắm. Tôi cười. Thôi con ạ, gia đình nào mà chả có những lúc cãi vã, nên con cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé. Việc của con bây giờ là cố gắng học thật giỏi, biết chưa? Thế nhưng nhiều lúc con vẫn thấy buồn lắm mẹ Mai ạ. Tôi động viên Tôm. Tôm ngoan lắm, mẹ biết con là đứa hiểu chuyện mà. Con nghe lời mẹ không buồn nữa nhé. Cố gắng học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình nhé con. Tôm gật đầu. Dạ, con sẽ cố gắng ạ. Con có thể ôm mẹ được không? Tự dưng tôi cảm thấy thương nó thế. Tình thương tôi dành cho nó vẫn chưa bao giờ thay đổi. Tôi ôm nó vào lòng. Nó khẽ nói. Ở bên cạnh mẹ và em Bin con thấy vui lắm ạ. Tôi thấy nó tình cảm quá nên tôi đẩy nó ra. Cái thằng này nhỏ nhẹ như con gái vậy. Là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ hả cậu nhóc. Mặt nó rưng rưng muốn khóc. Tôi vội đẩy nó vào. Thôi con vào nhà đi. Mẹ phải về với em Bin đây. Rồi tôi quay xe đi luôn. Nó đáng thương thật đấy. Cả đoạn đường về mắt tôi nhòe lệ. Tôm đi vào nhà thì bố mẹ cãi nhau. Nó lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa lại. Nó lấy bông bịt tai lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bố mẹ nó cãi nhau. Chị An cứ đứng ở giữa nhà lẩm bẩm chửi. Mồm anh lúc nào cũng nói hết tình cảm rồi mà lại lén lút qua lại với nó sau lưng tôi hả? Anh tưởng tôi mù không biết gì đúng không? Đạt gắt lên. Cô im mồm đi, tôi quan tâm cái gì hả? Anh nghĩ anh qua mặt được tôi sao? Anh còn mua thuốc bổ cho nó kìa, mua tôm hùm cho nó ăn kìa. Anh còn cố cãi là không? Đó không phải là việc của cô. Tôi làm gì mặc xác tôi? Anh còn quan tâm cô ta như vậy thì quay về với tôi làm cái gì? Đồ tồi, đồ khốn nạn kia. Thì chính cô là người níu kéo tôi trước mà. Tôi mà biết cô quái thai thế này, tôi không bao giờ thèm quay lại với cô. Chị An lăn ra nhà gào mồm ăn vạ. Trời ơi là trời, giờ anh quan tâm cô ta, lo lắng cho cô ta còn hơn cả mẹ con tôi rồi. Anh là cái đồ khốn nạn. Bà nội trong phòng đi ra. Chúng mày có im hết đi không hả? Ngày nào cũng cãi nhau không biết chán à? Chúng mày có thấy chúng mày sống một gia đình không hả? Ngày nào cũng chửi nhau như cái lũ đầu đường xó chợ ấy. Từ giờ mà có chửi nhau thì ra ngoài đường mà chửi, đừng có chửi ở trong nhà. Đạt tức quá bỏ đi ra ngoài. Còn chị An thì đi vào trong phòng, lôi đồ đạc ra đập. Bà nội vào phòng nghe tiếng đập đồ đạc thì thở dài chép miệng. Sai lầm, nối tiếp sai lầm rồi Đạt ơi. Đạt bị An chửi nhiều nên tức quá bỏ ra ngoài uống rượu với bạn. Mãi nửa đêm mới mò về, An lại càng điên tiết hơn. Chị ta lại chửi tiếp. Nhưng Đạt say quá rồi, anh leo lên giường và ngủ không biết gì cả. Chị An chửi chán mỏi mồm thì thôi. Sáng Đạt tỉnh giấc, thấy mình nằm trên đống đồ đạc mà chị An đập tối qua. Đạt gãi đầu. Chuyện gì thế này? Sao đồ đạc ở trong phòng vỡ hết thế này? An đang đứng trang điểm trước gương thản nhiên nói. Tôi đập đấy. Đạt cau có. Cô bị điên à? Mua tốn bao nhiêu tiền giờ đập đi? Đó cô có vấn đề à? Chị An cười nhếch mép. Tôi đập đi ấy, để anh mua đồ mới về mà dùng. Đồ cũ rồi thì phải thay cho mới chứ. Nếu không làm thế thì anh cũng mang hết tiền sang cho con vợ nhỏ của anh thôi. Cô im đi. Cô nói hàm hồ gì thế hả? Ai là vợ nhỏ, ai là vợ lớn? Chị An nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi đang nói, anh coi cô ta là vợ nhỏ có đúng không? Mặc dù anh đã quay lại với tôi rồi, nhưng anh lại không muốn mất cô ta. Anh có muốn cả hai đúng không? Đạt thở dài. Vì tôi là người sống có trách nhiệm mà. Tôi chỉ quan tâm tới đứa bé trong bụng cô ấy thôi. Tôi là bố nó, tôi phải nuôi nó. Việc có thế thôi mà cô cũng sồn sồn lên hả? Chị An cười lạnh nhạt. Anh cứ quan tâm cô ta đi, rồi anh sẽ phải hối hận vì chuyện này đấy. Đạt thấy An mặc váy đẹp, lại làm tóc, trang điểm nữa. Đạt dò hỏi. Cô đi đâu mà ăn mặc lồng lộn thế hả? Không ở nhà mà dọn cái đống đổ nát của cô đi. Chị An lấy lọ nước hoa ra xịt thơm phức. Tôi có hẹn đi cà phê với bạn. Tôi đi đây, anh tự dọn đồ một mình đi nhé. Gọi cả thằng Tôm lên nữa, hai bố con dọn cùng nhau cho vui. Nói xong, chị An đi thẳng, mặc cho anh Đạt ở nhà bực tức. Anh Đạt nhìn đống đồ thì tiếc đứt ruột, rồi anh gọi cu Tôm lên dọn phụ anh. Bà nội đi ngang qua, gầm lên. Cái con vợ mày càng ngày càng mất dạy. Sao mày nói mà nó không bao giờ nghe thế hả Đạt? Mày để nó đè đầu cưỡi cổ mày thế à? Mày sợ nó đúng không? Đạt gãi đầu lý nhí. Thật ra cũng tại con mà mẹ. Sao lại tại mày? Nói rõ ra xem nào. Mày cứ làm tao tò mò thế.
Vậy thì con không giấu mẹ nữa. Chuyện là Kim Mai nó đang mang thai mẹ ạ. Dạo này con hay sang nhà bên đấy và mua đồ cho mẹ con đó, nên cái An nó biết nên mới cãi nhau liên tục đấy mẹ.
Mẹ Đạt giật mình.
Mày đùa mẹ đấy à?
Thật ạ, hình như là con gái đấy. Lần trước mẹ đi xem thầy bói, thầy có nói con mà có con gái thì thuận lợi và may mắn, phất lên như diều gặp gió đúng không?
Mẹ Đạt suy nghĩ rồi gật đầu.
Ừ đúng, nhưng mà hai đứa ly hôn 2 tháng rồi mà.
Cô ấy chửa bụng to rồi mẹ, chửa từ cái lúc mà cô ấy còn ở với con. Thế nhưng lúc đó không biết, nếu con mà biết, con đã suy nghĩ lại việc ly hôn rồi.
Thật vậy hả? Biết trước con An nó quái thai thế này, mẹ đã không cho mày ly hôn với cái Mai rồi. Ít ra con Mai nó còn biết dọn dẹp nhà cửa cơm nước, chứ con An bây giờ nó lười chảy xác ra, không mó tay vào cái việc gì cả. Rồi mẹ còn phải hầu nó thêm ấy, mệt cả người.
Đạt thở dài ngao ngán.
Con cũng ngán cô ta thấy tận cổ rồi đây này, mà không biết phải làm sao nữa. Vậy mà lúc đầu về cô ta tìm con, cô ta nói cô ta sẽ thay đổi. Thay đổi chả thế đâu, chỉ thấy cô ta còn tồi tệ hơn ngày xưa thôi.
Mẹ Đạt xui Đạt.
Hay giờ ấy, mày bỏ Quách nó đi. Giờ hai đứa dọn về sống cùng nhau thôi, chứ có gì đâu mà lo.
Nhưng còn thằng Tôm nữa mà mẹ, thật sự con thấy khó nghĩ quá mẹ ạ.
Rồi mẹ Đạt lại tìm cách tống cổ chị An ra khỏi nhà. Đạt cũng lại bắt đầu nghe theo mẹ, xa lánh An dần dần.
Trên đời này tôi ghét những người gió chiều nào theo chiều đó. Những người giống như anh Đạt, anh ta sống không có lập trường vững vàng gì cả. Lúc anh ta quyết định bỏ tôi bằng được để quay lại với vợ cũ, giờ thì lại muốn bỏ vợ cũ quay lại với tôi. Rốt cuộc thì anh ta là cái thứ gì chứ?
Còn mẹ anh ta, khi nghe anh ta nói tôi có thai, bà ta lại vội vàng đi xem bói. Tối Đạt vừa về, bà ta đã gọi Đạt vào trong phòng.
Mẹ bảo gì con đấy?
Hôm nay mẹ đi xem, thầy có nói là tuổi con và tuổi con bé ở trong bụng con Mai hợp nhau lắm đấy. Nếu sau này con nuôi nấng, dạy dỗ nó nên người thì số phận con sẽ thay đổi. Đường làm ăn vô cùng thuận lợi, số con làm chủ chứ không làm công nhân đâu.
Đạt gật gù.
Thầy nói thế à mẹ?
Ừ, thầy còn bảo con may mắn từ khi con bé xuất hiện trong bụng mẹ nó rồi.
Đấy, may mắn từ trong trứng nước may ra.
Đạt gật đầu thừa nhận.
Công nhận, dạo này doanh thu của con gấp 3 lần, đúng là may mắn thật đấy. Thế giờ phải tính sao hả mẹ?
Mẹ Đạt lại xúi.
Thôi bỏ con An đi, kéo con Mai về.
Đạt ngập ngừng.
Nhưng còn thằng Bin?
Cả Đạt và mẹ Đạt đều băn khoăn về cu Bin. Đạt thở dài.
Hay là chấp nhận thằng Bin hả mẹ? Giờ mà quay lại với mẹ con nó thì phải nuôi con nó thôi, vì bố nó mất rồi mà. Giờ mẹ nó không nuôi thì ai nuôi?
Mẹ Đạt bĩu môi.
Không được, bố nó không còn thì còn có ông bà nó, thiếu gì người nuôi nó.
Nhưng mà Mai không đồng ý như vậy đâu mẹ. Nếu cô ấy dễ như vậy thì trước bọn con đã chả ly hôn với nhau thế này rồi.
Thấy Đạt có vẻ mềm lòng, mẹ Đạt liền đánh đòn tâm lý.
Mẹ biết con là một người bố tốt bụng, nhưng con phải hiểu một điều là giờ con có hai đứa con rồi, đó là thằng Tôm và đứa bé trong bụng của con Mai. Làm sao con có thể lo cho thằng Bin được chứ? Với lại thầy nói rằng nếu con sống cùng thằng Bin, sự nghiệp của con coi như tiêu tan hết, con hiểu không?
Đạt nhăn nhó khó chịu.
Nhưng mà mẹ nó nhất định không xa nó thì phải làm sao đây?
Mẹ Đạt suy nghĩ rồi nói.
Để mẹ nghĩ cách xem sao. Giờ con cứ lo tống cổ con An đi ra ngoài đã, chứ mẹ hết chịu nổi nó rồi.
Vâng, con biết rồi.
Được ngày chủ nhật, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Mấy hôm nay bà ngoại cũng bận nên không sang phụ cho tôi được, nên một mình tôi dọn nhà. Mà bụng thì to rồi, cứ khó chịu mệt mỏi lắm. Tôi vừa lau nhà vừa thở. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, tôi mới đi ra mở. Thấy mẹ Đạt, tôi giật mình.
Bà sang đây có chuyện gì về ạ?
Mẹ Đạt tươi cười.
Mai đấy à con?
Bà tìm tôi có việc gì vậy?
Mẹ sang thăm con với cu Bin.
Thế cu Bin đâu rồi con?
Đi sang nhà ông bà ngoại chơi rồi. Bà muốn nói gì với tôi thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo làm gì cho mệt người.
Tôi vừng vằng đuổi khách thì bà ta cứ lì mặt ra. Bà ta xách giỏ hoa quả vào nhà tôi và cứ hỏi tôi.
Thế con định đặt tên cho con bé là gì?
Tôi bực thế. Hai mẹ con anh ta y chang nhau.
Con chưa biết trai hay là gái, Mà đó không phải việc của bà. Bà hỏi làm gì?
Thì đó là cháu của mẹ mà, mẹ phải quan tâm nó chứ.
Tôi bật cười. Hai mẹ con nhà bà ấy đúng là hết thuốc chữa rồi. Hình như bà quên rằng tôi và Đạt ly hôn rồi ư? Vì thế nên đứa bé trong bụng tôi không hề liên quan gì tới hai mẹ con nhà bà cả. Bà nhớ rõ hộ tôi và đừng bao giờ làm phiền mẹ con tôi nữa.
Tôi đuổi mãi bà ta mới chịu về. Bà ta đúng là không có liêm sỉ. Lúc trước sống cùng nhau thì ghét tôi như bát nước đổ đi vậy. Giờ tôi và con bà ấy ly hôn thì bà ta lại tìm cách lân la để tôi quay lại. Thế nhưng tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ đồng ý quay lại sống cùng những người như thế.
Còn về phía Đạt, để tống cổ chị An đi thì Đạt vô cùng lạnh nhạt với chị An. Vì chị An ở nhà chơi nên không có tiền, nên chị cứ chờ Đạt mang tiền về nhưng chả thấy. Không có tiền đi đàn đúm bạn bè, chị An khó chịu.
Anh đưa tôi tiền đi, tôi mua ít đồ.
Đạt cười nhạt nhẽo.
Đồ gì?
Tôi mua ít đồ tặng cô Tôm.
Cô không cần mua đồ cho thằng Tôm đâu. Việc đó tôi tự lo được rồi. Từ trước tới giờ một tay tôi lo cho thằng bé. Có sao đâu.
Chị An tức lồng lộn lên.
Anh đi làm, nhanh không mang tiền về cho vợ con. Thế mà nghe được à?
Tôi có tiền, mang tiền về để trong két trong nhà. Với lại tôi và cô ấy đã cưới lại đâu mà cô nhận là vợ của tôi.
Chị An gào lên.
Anh thừa biết là tôi không mở két được mà. Lúc mới quay lại anh nói với tôi những gì? Thế mà bây giờ anh lật mặt nhanh như vậy đấy hả? Anh khốn nạn y chang mẹ anh vậy.
Đặt trợn mắt lên.
Cô im ngay. Ai cho phép cô nói mẹ tôi như vậy? Cô coi chừng tôi đấy. Ăn nói hàm hồ, gãy hết răng bây giờ.
Chị An vô cùng sốc trước thái độ của Đạt. Đạt trở mặt nhanh tới mức chị An không thể ngờ được luôn. Rồi hai người suốt ngày cãi nhau. Chị lại không có tiền nên chị ấy thấy cuộc sống của mình quá bế tắc.
Tôi đi chợ về, thấy cu Tôm đang đứng ở ngoài chờ. Nó ngập ngừng nửa muốn vào, nửa lại không.
Tôm à?
Nó quay lại.
Mẹ Mai.
Sao thế con? Sao con không vào nhà đi lại đứng ở đây thế?
Nó cúi mặt xuống.
Con đang định vào ạ.
Tôi kéo tay nó vào nhà.
Vào đây mẹ xem nào.
Kéo nó vào nhà, tôi lấy bánh ra cho nó ăn. Nó ăn xong rồi hỏi tôi.
Hôm nay mẹ cho con ngủ lại đây với em Bin nhá.
Tôi ngạc nhiên hỏi nó.
Sao lại vậy? Con không về với mẹ An à?
Mẹ An bỏ đi rồi. Mẹ An mang hết quần áo bỏ đi rồi mẹ ạ. À.
Thật sao con?
Dạ.
Tôi không hiểu chị An nghĩ gì trong đầu nữa. Chị ta cũng hơn 30 tuổi rồi. Cái tuổi chín chắn rồi. Vậy mà lại cư xử như một đứa trẻ con vậy. Khổ thân thằng Tôm khi có một người mẹ tồi tệ như vậy. Rồi từ hôm chị An bỏ đi, ngày nào nó cũng sang nhà tôi ăn cơm và đòi ngủ lại với em Bin nữa. Tôi vốn thương thằng Tôm như con đẻ của mình nên đồng ý ngay. Nhưng tôi không ngờ được rằng việc thằng Tôm ngày nào cũng sang đây ăn cơm lại là một trong những kế hoạch của hai mẹ con Đạt. Mẹ con anh ta dùng thằng Tôm để níu kéo tôi quay về.
Một tuần thằng Tôm ở nhà tôi thì anh Đạt đi công tác về. Anh ta cũng bắt đầu sang nhà tôi và lì mặt không chịu về.
Thời gian trôi nhanh thật. Cái vèo một cái, tôi đã mang thai tới tháng thứ 8 rồi. Chả mấy mà lại lên bàn đẻ. Sang mùa hè, Tôm và Bin được nghỉ. Hai anh em nó ở nhà trông nhau. Tôi thì bận chạy đi chạy lại. Vì bố tôi không may bị tai biến, đang nằm ở bệnh viện, nên tôi phải đến đỡ cho mẹ tôi, không bà ốm mất.
Có Tôm ở nhà trông Bin, tôi cũng yên tâm. Và tôi mua cho Tôm một cái điện thoại, để những lúc tôi không có nhà mà có chuyện gì nó gọi cho tôi. Thằng bé ngoan và hiểu chuyện lắm, nên tôi rất thương nó. Còn Đạt thì ở nhà mẹ nhưng vẫn sang nhà tôi thường xuyên. Tôi ghét lắm, nhưng ta cứ lấy lý do sang thăm Tôm nên tôi tặc lưỡi cho qua. Nghe anh ta nói là dạo này bà nội Tôm ốm liên tục nên không có thời gian chăm sóc cho Tôm. Anh ta lại bận công việc liên tục, anh ta mới gửi Tôm qua đây nhờ tôi chăm hộ. Mỗi tháng anh ta chuyển tiền cho tôi. Tôi lại hay thương người. Nghe tin mẹ nó bỏ đi, tôi lại càng thương nó hơn. Lợi dụng điểm yếu của tôi nên Đạt cứ lấy cớ để sang nhà tôi mà. Tôi và các con chuẩn bị đi ngủ thì Đạt tới. Thằng Tôm nó chạy ra mở cửa cho bố nó.
À, bố về.
Ờ, mấy mẹ con chưa ngủ à?
Dạ chưa bố. Bố mua gì nhiều thế?
Đạt giơ bọc thức ăn lên.
Rất nhiều thứ luôn. Con vào gọi mẹ ra đây đi.
Tôm hồn nhiên.
Dạ, con gọi em Bin nữa. Em vừa ngủ nhưng con sẽ gọi em dậy.
Đạt im lặng. Khi nghe thấy tên của em Bin, sâu thẳm trong lòng của anh ta thì Bin vẫn là một đứa trẻ xa lạ.
Tôm vào gọi: "Mẹ ơi, bố về."
Tôi bụng to ỉ ạch nên tôi mệt không quan tâm.
"Ờ, kệ bố con đi. Bố mua nhiều đồ ăn lắm mẹ ạ, để con gọi em Biên dậy nhá."
"Thôi, em đang ngủ con đừng gọi. Hai bố con ăn đi, mẹ mệt mẹ không ăn đâu."
"Thế để con phần cho em Biên, mẹ cố dậy ăn một tí đi mẹ."
"Mẹ no lắm không ăn nổi nữa đâu, con ra ăn với bố con đi."
Đạt dọn đồ ra bàn ăn sẵn, Tôm đi ra.
"Mẹ nói mẹ không ăn đâu, em Biên ngủ rồi nên hai bố con mình ăn thôi ạ."
"Thế con ngồi xuống ăn đi để bố vào gọi mẹ."
Đạt đi vào phòng tôi.
"Em mệt à, em cố dậy ăn đi, đánh đỡ em dậy nhá."
Tôi quay mặt vào tường không nói gì. Đạt ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Mai, đánh đỡ em dậy nhá."
Đạt để tay lên người của tôi để đỡ tôi. Tôi điên máu quá, tôi quát:
"Bỏ tay ra, anh nghĩ anh là ai mà để tay lên người tôi hả?"
Đạt giật mình giật tay lại:
"Xem nóng tính thế, anh biết là em bầu bí mệt mỏi, anh mua đồ ăn về bồi bổ cho em đó."
Tôi mới ngồi dậy nhìn anh ta.
"Tôi nói hết nước hết cái với anh rồi, sao anh cứ cố tình làm phiền tôi thế? Tôi công nhận anh là bố của con tôi, nhưng mà tôi sẽ tự nuôi con một mình. Tôi cho anh đến thăm con cái mình hàng tháng để nó nhận anh làm bố, nhưng tôi và anh ấy dừng lại ở đây thôi. Chúng ta không thể quay về với nhau được đâu anh Đạt ạ."
"Lý do tại sao vậy? Anh thương mẹ con em mà."
Tôi cười nhạt: "Anh nói anh thương mẹ con tôi, vậy mà anh đối xử với mẹ con tôi như vậy sao?
Nói thẳng ra là anh không có lập trường, mẹ anh nói gì anh cũng nghe. Trước anh nghe mẹ anh bênh mẹ anh nên anh mới ly hôn tôi. Tôi nghe nói mẹ anh đi xem bói về nói với anh nên anh mới tìm cách quay lại với tôi, có phải không?"
Đạt cố gắng giải thích:
"Không phải như em nghĩ đâu, anh thật lòng hối hận và muốn quay về bù đắp cho mẹ con của em. Em tin anh một lần này đi, được không? Anh xin em đấy."
"Anh không cần phải xin tôi làm gì nữa. Việc anh cần làm là nuôi dạy thằng Tôm thật tốt đi.
Anh cũng thay đổi đi, sống tốt để mà làm gương cho con chứ. Giờ nó cũng lớn rồi, nó hiểu hết mọi chuyện đấy."
Đạt cứ năn nỉ:
"Anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi mà. Từ nay về sau anh không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa. Mai à, chúng ta quay lại với nhau em nhé. Khi nào em sinh con xong, chúng ta tổ chức đám cưới lại, anh sẽ bù đắp cho em và con."
Tôi thở dài:
"Bát nước hất đi rồi, anh có lấy lại cũng không được đâu. Tôi nói vậy mong anh hiểu.
Giờ anh về nhà đi, anh nói với mẹ anh ấy, anh ốm, anh gửi thằng Tôm ở đây. Tôi đồng ý vì tôi thương nó như con đẻ của mình vậy, chứ tôi không giống như anh đâu. Anh hãy nghĩ lại những việc anh làm với thằng Bin, con trai tôi đi. Cả đời này tôi sẽ không quên đâu. Vậy thì làm sao tôi có thể quay về với anh được chứ?"
Đạt cứ xin lỗi tôi và năn nỉ tôi mãi, nhưng tôi đã quyết định rồi. Cái loại đàn ông không có lập trường như anh ta thì chỉ là đồ bỏ đi thôi, không có gì phải luyến tiếc cả. Tôi còn nói thêm:
"Hình như mẹ anh đang nhầm tưởng là tôi mang thai con gái có đúng không? Lần trước bác sĩ nói là con trai đấy. Anh về bảo mẹ anh đi xem bói đi. Biết đâu thầy lại nói hai tuổi xung khắc với nhau thì lại tránh xa còn kịp."
Đạt vẫn cố nài nỉ: "Hôm nay cho anh ngủ ở đây nhá."
"Cút, cút ngay còn kịp. Đây là sự tôn trọng cuối cùng của tôi dành cho anh đấy."
Đạt năn nỉ mãi không được, anh ta cởi áo và nằm luôn ở trên giường.
"Anh buồn ngủ quá, anh ngủ đây sáng mai anh về nhá."
Tôi túm tóc anh ta, lôi anh ta dậy.
"Tôi bảo anh cút cơ mà, cút về nhà của anh đi."
Đạt vẫn nhắm mắt nằm ỉ ra đó thì cô Tôm đi vào, nó nói giọng rất người lớn:
"Bố đứng dậy về nhà đi, lớn rồi ai lại cư xử như thế?"
Tôi gật đầu. Cô Tôm lớn thật rồi, nó làm mình bất ngờ quá. Đạt thấy xấu hổ với con quá nên lặng lẽ mặc áo vào rồi đi về nhà.
Đấy, đến con trai của anh ta còn ít tuổi như vậy nó đã hiểu chuyện mà anh ta lại không hiểu, đúng là lạ đời thật đấy.
Đạt đi rồi, tôi hỏi cô Tôm: "Sao con lại nói bố như vậy? Con không sợ bố mắng con à?"
Nó cười: "Vì bố con sai mà, con sẽ bảo vệ cho mẹ."
Nghe Tôm nói mà lòng tôi cảm động vô cùng. Tôi thấy mình chăm sóc nó trong thời gian qua là xứng đáng. Nó còn nhỏ nhưng nó rất hiểu chuyện, nó không giống như bố của nó.
"Mẹ cảm ơn Tôm nhiều nhá."
"Dạ, thôi mẹ ngủ đi nhá, con về phòng đây ạ."
Tôi yên tâm đi ngủ. Đạt buồn bã đi về nhà thì con trai xị mặt ra. Mẹ Đạt hỏi:
"Thế lại làm sao mà xị cái mặt ra thế kia?
Mẹ tưởng mày ngủ bên kia rồi, mà sao bây giờ về thế?
Đạt không trả lời, lững thững đi vào.
Ơ cái thằng này, mẹ hỏi mày không nói à? Rốt cuộc là mày bị làm sao vậy hả Đạt?
Đạt quay ra vùng vằng.
Con hết cách rồi, Kim Mai nó nhất quyết không quay lại với con đâu. Cả tháng nay con để thằng Tôm ở đấy, để có cớ sang đấy. Nhưng con này nỉ ỉ ôi hết nước hết cái, giờ con bó tay rồi. Thôi dẹp hết đi, dẹp hết.
Mẹ Đạt khuyên Đạt.
Con cứ bình tĩnh đã, mới có một tháng mà đã nản lòng rồi sao? Cứ từ từ đã, vài bữa nữa nó sinh con ra, con chịu khó đến chăm sóc cho mẹ con nhà nó. Mẹ tin nó sẽ cảm động và quay lại với con thôi.
Đạt lắc đầu chán nản.
Khó lắm, con không van xin cô ấy nữa đâu, vô ích thôi mẹ ạ.
Không được, con phải nghe lời mẹ, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết thôi.
Đạt thở dài, đi vào phòng nằm một mình, nghĩ ngợi lung tung. Mẹ cô Tôm cũng dọn đồ và bỏ đi cả tháng nay không về. Đạt nghĩ mà thấy cuộc sống chán quá. Đạt đang lim dim ngủ thì mẹ cô Tôm gọi điện. Đạt bực mình quá quát lên.
Cô còn gọi điện cho tôi làm cái gì nữa hả?
Chị An khóc nức nở trong điện thoại.
Anh ơi, anh cứu em với.
Đạt gắt lên.
Cô lại làm sao? Hay lại bị nó đá rồi chứ gì? Nên bây giờ cô mới gọi cho tôi đúng không?
Chị An ngập ngừng.
Em đang dính nợ một số tiền, anh có thể cho em mượn được không? Giờ người ta đòi em ghê quá, sau này em sẽ trả đủ cho anh.
Đạt thở dài. Cô thôi diễn mấy cái trò đó đi, mấy lần trước cô lừa được tôi, còn bây giờ cô quên đi nhá. Cô nghĩ tôi ngu như vậy à? Dẹp hết đi, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa.
Chị An khóc nức nở.
Anh ơi, em nợ thật mà, anh mà không giúp em người ta giết em đấy. Anh giúp em đi anh, em van xin anh đấy. Giờ em đang phải trốn nợ đây này. Hôm nay em mới mở máy lên mới dám gọi cho anh. Anh không thấy em tắt máy nửa tháng nay rồi à?
Mặc xác cô, ngu thì chết chứ kêu ca cái gì. Đừng bao giờ gọi nữa.
Anh ơi, em van xin anh đấy, anh không cứu em thì em chết mất. Họ giết em thật đấy.
Đạt tắt máy luôn. Rồi anh chặn số chị An lại.
Cho cô ta chết, lừa người khác mãi rồi, giờ bị quả báo.
Chị An gọi lại nhưng không gọi được nữa. Chị uất ức gào lên.
Đồ tệ bạc, anh không giúp tôi chứ gì, tôi hận anh.
Mấy lần trước đúng là chị An lừa anh Đạt để lấy tiền đi chơi, thế nhưng lần này chị ta nợ thật. Chị chơi cờ bạc thua nợ tiền tỷ luôn. Bây giờ chủ nợ đang truy lùng chị khắp nơi. Cả tuần nay chị phải tắt điện thoại và trốn ở nhà một người bạn. Hôm nay chị mới mở máy gọi cho Đạt cầu cứu thì Đạt lại không giúp cho chị, lại còn chặn số chị nữa. Chị thấy mình như rơi vào đường cùng rồi. Đầu óc chị An quay cuồng.
Giờ biết lấy tiền ở đâu để trả nợ đây. Không trả được họ giết mình mất.
Chị An không gọi được cho Đạt, biết là Đạt sẽ không giúp mình nên chị uất ức. Và khi người ta bị dồn vào chân tường thì người ta sẽ mất kiểm soát và không còn là chính mình nữa. Và chị An cũng vậy. Đấy người ta gọi là chó cùng rứt dậu.
Đạt đi công tác một tuần, bố tôi thì nằm viện nên tôi tranh thủ nấu cháo rồi mang vào viện cho bố. Tôi nấu cơm sẵn rồi tôi dặn cu bin và Tôm ở nhà ăn uống đi. Bát đũa cứ để khi nào về tôi sẽ rửa. Tôm được giao nhiệm vụ ở nhà trông em Bin. Chiều hôm đó tôi mang cháo vào bệnh viện thì tình hình sức khỏe của bố tôi lại xấu đi, nên tôi ở lại với bố thêm một lúc. Mẹ tôi bảo
9 giờ rồi đấy, con về với hai anh em nó đi, không chúng nó lại mong.
Tôi nhìn đồng hồ.
Đã 9 giờ rồi sao? Vậy mẹ ở đây với bố con nhé.
Ừ, con về đi. Thôi từ mai con ở nhà nghỉ đi, sắp đẻ tới nơi rồi đấy.
Con không sao đâu mẹ, thôi con về đây.
Tôi lái xe về nhà, thấy cửa khóa ngoài. Tôi ngạc nhiên, hai anh em nhà nó đi đâu vậy mà lại khóa cửa ngoài như thế. Tôi vội mở cửa vào nhà, không thấy ai cả. Tự dưng tôi thấy lo quá. Hai đứa con của tôi đi đâu mà không thấy cu Tôm nói gì với tôi cả. Tôi lo lắng quá, tim cứ đập thình thịch. Đứa con trong bụng tôi lại gồng lên, như thể nó cảm nhận được sự lo lắng của tôi vậy. Đạt lại đang đi công tác ở xa, lại không có số của mẹ Đạt. Vì trước tôi và bà cãi nhau nên sau khi ly hôn tôi đã xóa số của bà ấy rồi. Tôi không gọi được, tôi liền phi xe sang nhà bà ấy. Mẹ Đạt đang ngồi đánh bài cùng mấy bà bạn thì tôi tới.
Mẹ ơi, thằng Tôm và thằng Biên có sang đây không ạ?
Mẹ Đạt cau mày lại.
Không có,
Thế cô trông nom hai đứa kiểu gì mà giờ lại hỏi tôi vậy?
Tôi luống cuống. Con tới bệnh viện thăm bố một lát rồi con về. Con không thấy hai anh em ở đâu cả.
Mẹ Đạt mới quay ra nhìn.
Thật chứ? Không thấy hai đứa thật sao? Hay là chúng nó ngủ ở trong nhà mà cô không để ý?
Tôi bật khóc.
Không có mẹ ơi, con tìm khắp cả nhà lên rồi. Con lo quá, giờ phải làm sao hả mẹ?
Mẹ Đạt lấy điện thoại ra gọi cho Tôm nhưng không có ai nghe máy. Tôi sợ lắm, càng nghĩ lại càng sợ. Mẹ Đạt gọi điện không được mới dừng cuộc bài bạc lại. Mấy bà bạn đứng dậy đi về hết. Mẹ Đạt cứ cầm cái điện thoại gọi liên hồi, vẫn không có ai nghe máy. Tôi gọi cho Đạt và nói anh về nhà luôn đi. Chứ mình tôi và mẹ Đạt sợ cuống cuồng lên, không biết phải giải quyết thế nào nữa. Mẹ Đạt cứ đi đi lại lại.
Hay là hai đứa bị bắt cóc rồi? Giờ nhiều vụ bắt cóc trẻ em sợ lắm.
Tôi sợ quá, ngồi phệt mông xuống nhà gào khóc.
Trời ơi các con ơi, các con đang ở đâu? Các con về với mẹ đi mà. Trời ơi là trời.
Thì cô gọi cho thằng Đạt chưa?
Con vừa gọi rồi mẹ ạ.
Mẹ ơi mình báo công an nhá. Không để lâu nhỡ có chuyện gì xảy ra thì con sợ lắm.
Ừ, báo ngay đi.
Tôi cầm điện thoại lên đang định bấm số thì chuông điện thoại kêu, là số của Tôm. Tôi mừng quính hét lên.
À, Tôm gọi mẹ ơi.
Tôi vội vàng ấn nút nghe.
Tôm ơi, Tôm ơi.
Giọng chị An nhẹ nhàng vang lên.
Là tôi An đây.
Tôi thở dài.
Trời ơi, chị đưa hai đứa sang đấy lúc nào mà không nhắn một tin cho tôi biết vậy? Chị có biết là tôi lo lắng lắm không? Chị khinh tôi tới mức đó sao?
Thì giờ tôi gọi đây. Tôi báo cho cô biết hiện giờ hai đứa vẫn đang an toàn. Cô thấy yên tâm chưa?
Vậy là tôi mừng rồi. Thế chị đang ở đâu? Để tôi sang đón hai đứa. Giờ đã 10 giờ đêm rồi đấy.
Chị An cười nham hiểm.
Làm gì mà vội vàng thế? Chúng ta cứ từ từ nói chuyện với nhau đã.
Tôi bực quá gắt lên.
Chị có biết là tôi lo lắng thế nào không hả? Đón chúng nó đi mà không thèm nói một câu nào với tôi. Làm tôi sợ gần chết. Mà chị cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra như thế sao?
Giọng chị An lạnh nhạt, cứ như thằng Tôm không phải là con của chị ta vậy.
Cô muốn gặp lại hai đứa không?
Tôi gào lên.
Chị bị điên à?
Con của tôi thì tất nhiên tôi phải đón chúng nó về rồi.
Chị nói vậy mà nghe được sao?
Được, tôi sẽ để chị tới đón bọn nó. Nhưng mà chị phải mang 500 triệu tới đây.
Tôi giật mình, còn tưởng mình nghe nhầm.
Chị nói cái gì vậy?
Chị An nói rõ ràng.
Nếu chị muốn gặp lại thằng Bin, con trai của chị, thì mang 500 triệu tới đây. Nếu chị báo công an thì cứ chuẩn bị tinh thần nhận xác nó đi.
Tôi sợ vã mồ hôi. Tôi không tin vào những gì tôi vừa nghe nữa. Tôi ấp úng.
Sao chị lại làm như vậy chứ? Tại sao?
Chị An bình thản trả lời.
Vì tôi bị dồn vào đường cùng rồi.
Tôi khóa sốc khi biết chị An là người khốn nạn như vậy. Đến cả con đẻ của mình mà chị ấy cũng bắt cóc tống tiền. Thì tôi không còn gì để nói với chị ta nữa.
Sau khi thương lượng xong xuôi, chị ta nhắn cho tôi địa chỉ và đe dọa tôi. Nếu tôi báo công an thì chị ta sẽ giết con của tôi.
Tôi sợ lắm nên tôi đồng ý ngay. Lúc đó là hơn 10 giờ đêm rồi. Tôi đang ở bên nhà Đạt. Tôi gào lên.
Tiền mẹ để đâu? Mang hết ra đây cho con.
Mẹ Đạt nhăn mặt lại.
Tôi làm gì có đồng nào. Mày báo công an đi. Nó dọa thôi chứ nó không dám giết người đâu.
Bà im đi. Nó bị dồn vào đường cùng rồi. Việc gì nó cũng dám làm đấy.
Giờ mình phải chuẩn bị 500 triệu theo lời nó. Khi nào đón được hai đứa trẻ về rồi tính tiếp.
Nhưng ta không có tiền. Tiền tôi đánh bài hết rồi còn đâu.
Trời ơi là trời.
Tôi lập tức gọi Đạt gào lên.
Anh về tới đâu rồi hả?
Sắp về tới nhà rồi đây. Tình hình thế nào rồi em? Em tìm thấy hai đứa trẻ chưa?
Chúng nó bị con vợ cũ của anh bắt cóc rồi. Giờ nó đòi 500 triệu đấy.
Cái lũ khốn nạn, tao hận chúng mày.
Chờ tao đón con tao về rồi, chúng mày chết banh xác với tao.
Lũ khốn nạn.
Đạt mới ngớ người ra.
Em nói thật sao? Sao cô ta làm như vậy? Em nói đùa anh có đúng không?
Mày nghĩ tao lôi tính mạng của con trai tao ra để đùa mày sao? Thằng chó, tất cả là tại mày.
Mật khẩu két là cái gì? Tao mở lấy tiền ra tao cứu con tao.
Đạt đọc mật khẩu rồi tắt máy. Anh ta bỏ chặn số của An và gọi cho An.
Anh lại gọi cho em cơ đấy.
Đạt hét lên. Mày bắt cóc thằng Tôm và thằng Bin đúng không hả con khốn nạn kia?
Đúng vậy. Mày bảo con Mai nếu muốn đón thằng Bin về
thì mang 500 triệu tới đây. Còn thằng Tôm, nó là con của tao, nên tao đưa nó về chơi với tao thôi. Mày không cần phải xót ruột. Mày nói tao khốn nạn. Ừ, tao khốn nạn đấy. Tao bị vào đường cùng rồi, tao hỏi mượn tiền mày, nhưng mày đâu có giúp tao. Giờ thì im cái mõm vào.
Tôi mở két sắt của Đạt, lấy được 400 triệu, còn ít vàng tôi lấy nốt, tính tiền cũng đủ 500 triệu rồi. Tôi cầm tiền ra cổng thì Đạt vừa về tới, anh ta quay xe luôn.
Em lên xe đi.
Tôi lên xe nhăn nhó.
Anh là cái loại khốn nạn, hôm nay con tôi mà có vấn đề gì, tôi giết anh.
Thêm gom đủ 500 triệu chưa?
Đủ rồi, anh lái xe nhanh lên.
Đạt lái xe đi rất nhanh, vì lúc đó muộn rồi nên đường vắng vẻ. Chúng tôi dự kiến chạy xe tầm hơn một tiếng là tới nơi mà cô ta nhắn địa chỉ, cách thành phố 60 cây. Bin bị trói tay nằm ở góc nhà, nó vừa đói vừa khát. Nó mở mắt ra nhìn xung quanh không thấy ai cả, nó sợ hãi.
Mẹ ơi, anh Tôm ơi, cứu con với.
Ở phòng bên cạnh, chị An đang nịnh Tôm.
Con ăn đùi gà đi, từ chiều tới giờ con không ăn uống gì cả rồi. Nào, ăn một tí đi.
Tôm hét lên.
Sao mẹ đưa con và em Bin về đây vậy? Mẹ trói em Bin nữa. Mẹ đang có âm mưu gì hả?
Đó là việc của người lớn con ạ, không phải việc của trẻ con. Giờ con ăn đi, đừng để mẹ phải điên lên. Hay là con muốn mẹ trói con như em Bin hả?
Tôm thấy mẹ nổi giận, nó ngồi im, nó nghĩ trong bụng. Mẹ là người xấu, mình phải nghĩ cách cứu em Bin ra khỏi đây mới được.
Chị An chừng mắt quát Tôm.
Thế giờ có ăn không hả?
Tôm khẽ gật đầu.
Vâng, con ăn đây.
Chị An thấy Tôm cầm cái đùi gà thì chị ta hạ giọng xuống.
Đấy, con phải ngoan thế thì mẹ mới thương. Ngoan rồi, khi nào mẹ lấy được tiền, hai mẹ con mình sẽ đi khỏi đây nhá.
Tôm gật gật.
Vâng ạ.
Rồi chị An có điện thoại, chị mới ra ngoài nói chuyện. Tôm mới giấu con dao gọt hoa quả ở trong người. Nó ăn hết cái đùi gà mà vẫn thấy chị An ngồi buôn chuyện điện thoại chưa vào. Nó đứng dậy, ngó ra, rồi nghĩ cách cứu em Bin.
Tôi mới chạy sang chỗ Bin bị trói. Bin nhìn thấy anh thì mếu máo.
Anh ơi, cởi trói cho em đi, em đau quá.
Tôm thương em quá, nó chảy nước mắt.
Xuyệt, đừng nói nữa, anh sẽ đưa em ra khỏi đây.
Bin gật đầu nghe lời của anh. Tôm lấy con dao ra, cắt dây trói ra, rồi nó kéo Bin dậy.
Em có đi được không?
Có ạ.
Tôm liền dắt tay em Bin chạy ra khỏi cửa, thì thấy mẹ An của nó đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài kia. Nó liền dắt em đi vòng quay lại. Trời đêm tối, nó không biết phải dắt em đi về hướng nào để thoát khỏi nơi này nữa. Và nó cũng không biết đường đi. Lúc chiều, mẹ đã tới đón hai anh em và trở thẳng tới đây luôn mà. Nó thấy ân hận vì lúc mẹ nó tới rủ hai anh em đi. Em Bin đã nói là không muốn đi, nhưng vì nó tin tưởng mẹ nó. Mẹ nó nói đưa hai đứa đi ăn kem, nên nó bảo Bin cứ đi cùng đi, đừng sợ. Giờ nó mới thấy ân hận, tất cả cũng vì nó tin mẹ nó, mà giờ em Bin phải chịu khổ.
Tôi dắt em ra phía sau nhà. Ở đây nhà dân thưa thớt, không giống như trên thành phố. Nó nhìn thấy ánh sáng ở tít đằng kia, nó sẽ đưa em Bin ra chỗ có ánh sáng đấy. Nó nghĩ chắc ở đó có người, sẽ có người giúp đỡ hai anh em chúng nó.
Trời tối, nó lần mò đường đi. Nó nắm chặt tay của em nó. Nó sợ nếu buông ra, nó sẽ lạc mất em nó. Hai anh em lần đi được một đoạn thì nó nghe thấy tiếng mẹ An của nó gọi.
Tôm ơi, con đâu rồi? Tôm ơi.
Hai anh em giật bắn cả người, Bin sợ run lật bật.
Anh ơi, em sợ lắm, em sợ lắm.
Tôm bình tĩnh lại, nó động viên em.
Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ cho em.
Tôm nắm chặt tay của Bin, rồi anh em chạy thật nhanh. Đường đầy sỏi đá, chân Bin lại không có dép. Nó vừa đói vừa khát nên nó khuỵu gối xuống.
Anh ơi, chân em đau quá, em không thể chạy được nữa rồi.
Tôm động viên em.
Em ơi, cố lên, anh sẽ đưa em về nhà với mẹ mai. Nếu em làm được, anh sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho em nhé.
Bin cố đứng dậy, chân nó đau quá, nó lại khuỵu gối xuống. Tôm liền ngồi xuống bảo Bin.
Nào, lên lưng anh cõng em đi nhé, nhanh lên nào.
Bin ôm lấy cổ Tôm, rồi Tôm cõng Bin lên và tiếp tục đi. Bin khẽ hỏi.
Em có nặng không anh Tôm?
Tôm cố gắng để em yên tâm.
Không nặng mấy đâu, anh cõng được mà, em cứ yên tâm nhé. Chúng ta sẽ về được nhà với mẹ mai thôi.
Dạ. Tôm cố gắng cõng em đi nhanh nhất có thể. Nhưng đi được một đoạn thì chị An đã đuổi kịp. Chị cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt Tôm và Bin. Chị ta nghiến răng.
Chúng mày giỏi rồi, dám bỏ trốn à? Quay lại ngay.
Tôm xin mẹ.
Con xin mẹ để em Bin về nhà với mẹ Mai đi. Con xin mẹ đấy.
Mày nghĩ giả? Ta phải mất bao nhiêu công sức để kiếm tiền trả nợ đấy. Giờ thả nó ra thì mất công toi à? Mẹ nó đang trên đường tới đây rồi. Giờ quay lại ngay đi.
Chị An tóm lấy cu Bin vác lên vai rồi đi thẳng về ngôi nhà khi nãy. Tôm lại lẽo đẽo đi theo mẹ. Lòng nó nặng trĩu, nó buồn vì mình không giúp được em Bin. Nó thấy mình vô dụng quá.
An vác cu Bin về, đặt nó xuống rồi tát vào mặt của Bin hai phát thật mạnh, khiến Bin ngã xuống đất. An trợn mắt lên.
Mày nghĩ mày trốn được sao? Không đơn giản như vậy đâu. Mày mà còn bỏ trốn, tao sẽ giết mày đấy. Mày nghe rõ chưa?
Bin mệt quá, nó nằm im, không có phản xạ gì nữa.
Tôm tức quá hét lên.
Mẹ thôi đi, mày đối xử với một đứa bé 6 tuổi như vậy, mẹ không thấy xấu hổ à?
An quát Tôm.
Mày thôi đi, tao còn chưa xử mày cái vụ mày giúp thằng Bin bỏ trốn đấy nhá.
Xấu hổ cái gì? Sao tao phải xấu hổ chứ?
Mẹ không xấu hổ nhưng con thấy xấu hổ. Con không thể tưởng tượng được con lại có một người mẹ xấu xa như mẹ đấy. Con thấy xấu hổ vô cùng.
Tao không quan tâm, giờ tao chỉ cần tiền trả nợ thôi.
Nếu tao mà không có tiền trả nợ thì người ta giết tao đấy, mày có hiểu không hả?
Có nhiều cách kiếm tiền chân chính chứ không phải là việc bắt cóc trẻ con. Mẹ tỉnh lại đi, trước khi quá muộn mẹ ạ.
An trợn trừng mắt lên.
Mày im mồm đi, đừng để tao phải đánh mày.
Mày ngoan trông nó cho tao. Khi nào tao lấy được tiền rồi, tao đưa mày về với bố mày.
Còn không á, thì mày chịu chung số phận với nó đi, mày hiểu chưa hả?
An lấy dây trói tay Bin lại, Tôm hét lên.
Mày không được trói em Bin, em đang lả đi vì đói đấy.
An nhếch mép.
Tao không quan tâm, phải trói nó vào tao mới yên tâm được chứ.
Tôm giằng lấy sợi dây.
Con bảo mẹ không được trói em Bin mà, mẹ không nghe thấy gì à?
An gạt tay con trai ra rồi tiếp tục trói tay Bin lại. Bin mệt quá, người cứ lả đi. Tôm liền đứng dậy cầm con dao nhỏ khi nãy dí vào bụng của mình rồi nói.
Mẹ cởi trói ra đi, lấy đồ ăn cho em Bin đi, nhanh lên.
An quay lại, thấy Tôm dí dao vào bụng thì trố mắt.
Tôm, mày làm cái gì thế hả? Bỏ ra xuống ngay.
Tôm cười.
Con bảo mẹ cởi trói cho em Bin đi. Em mới đang lả đi vì đói đấy. Nếu mẹ không làm theo lời con nói, con sẽ đâm vào bụng của mình đấy. Giờ mẹ muốn sống hay là muốn con chết đây?
An gào lên. Cái thằng điên này, mày điên thật rồi, bỏ dao xuống.
Mẹ không nghe thấy con nói gì à? Cởi trói nhanh cho em Bin đi.
An cười đều.
Mày nghĩ già, mày cũng giỏi đấy Tôm ạ. Giờ mày còn biết đe dọa mẹ mày cơ đấy.
Con không đe dọa mẹ đâu, con nói thật đấy.
An bật cười. Cái thằng nhãi xanh vắt mũi chưa sạch còn bày đặt hù dọa mẹ. Rồi xem mẹ tính sổ với con thế nào nhá.
Tôm cười rồi đâm thật mạnh con dao nhỏ vào bụng của mình, ngập đến tận cán, máu chảy xuống dưới. Chị An sốc quá đứng hình luôn, không nói nổi thành lời. Chị lắp bắp.
Tôm, Tôm ơi.
Tôm đau đớn và ngồi phệ xuống trước mặt chị An. Chị An sốc quá mồm ú ớ.
Tôm, con ơi, con ơi.
Tôm nhìn mẹ với ánh mắt cầu xin.
Mẹ, mẹ gửi trói cho em Bin đi, cho em Bin ăn uống đi, con xin mẹ đấy.
Chị An đỡ lấy người Tôm, chị ta gào lên.
Tại sao?
Tôm giữ chặt con dao ở bụng, máu âm ỉ chảy xuống, nó khẽ mỉm cười.
Mẹ, con yêu mẹ.
Chị An gào lên.
Tôm ơi, mẹ sẽ đưa con đi viện. Đi thôi, chúng ta đi viện đi.
Tôm đẩy tay mẹ ra.
Không, mẹ lo cho em Bin trước đi.
Nó không sao đâu, lo cho con trước đi, máu con đang chảy kìa.
Con nói, mẹ lo cho em Bin đi, nếu không con sẽ tự mình đâm thêm nữa đấy. Mẹ có muốn con chết không?
Chị An gào khóc.
Không không, mẹ không muốn. Mẹ xin con đừng làm như vậy nữa, mẹ xin con đấy.
Vậy thì mẹ lo cho em Bin đi, nhanh lên.
Chị An cuống lên.
Được được, con đừng tự làm đau mình nữa, mẹ sẽ làm theo lời con nói mà.
Mẹ cởi trói và làm luôn đi, nhanh lên, con không đùa đâu.
Chị An lập tức cởi trói cho Bin. Tôm ngồi quan sát mẹ làm.
Giờ mẹ lấy nước cho em uống đi.
Chị An lại đi lấy nước cho Bin, dậy cho Bin uống nước. Tôm lại nói,
mẹ ra lấy bánh cho Bin ăn đi.
Chị An lại chạy ra lấy bánh cho Bin ăn. Tôm nói,
mẹ đút từng miếng nhỏ thôi không Bin nghẹn.
Chị An vừa làm theo lời của Tôm vừa khóc rưng rức. Chắc chị ta sợ con trai của mình sẽ chết nên chị cố gắng làm thật nhanh để còn đưa Tôm đi viện nữa.
Mẹ lấy khăn lau mặt cho Bin đi.
Chị ta lại chạy đi lấy khăn lau mặt cho Bin. Bin được uống nước và ăn bánh thì người bắt đầu tỉnh lại. Nó mở mắt ra thấy anh Tôm, nó mừng rỡ. Anh Tôm ơi! Tôm cười. Bin, em thấy khó chịu ở đâu không?
Em không, em chỉ hơi đau chân thôi ạ.
Bin nhìn xuống thấy anh Tôm ôm bụng, máu thấm ướt áo, nó hoảng hốt kêu lên.
Máu, người anh đầy máu kìa.
Tôm bình thản trả lời em.
Anh không sao đâu, em tỉnh lại là anh mừng rồi.
Chị An vội nhét mấy đồ linh tinh vào túi rồi treo ra xe. Sau đó chị ta chạy vào kéo Tôm.
Đi viện thôi con ơi, nhanh lên đi, con mất nhiều máu quá rồi.
Tôm cố gắng đứng dậy rồi nói.
Con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo, vết đâm đông ấy mà.
Chị An kéo Tôm đi mà không hề để ý gì tới Bin cả. Chị tính để lại Bin ở đây một mình. Chị đưa Tôm đi vào bệnh viện rồi chị ta sẽ tính tiếp. Tôm liền nói.
Cho cả em Bin đi bệnh viện với con luôn đi.
Chị An lắc đầu. Nó có sao đâu mà đi viện, để nó ở đây đi, về rồi tính sau.
Tôm gắt lên.
Để em Bin ở đây một mình, ở cái nơi hoang vu hẻo lánh thế này rất nguy hiểm. Con nói rồi, em Bin đi cùng con. Nếu mẹ không đồng ý, chúng ta không cần phải đi viện nữa.
Tôm đi quay vào thì chị An liền nói.
Thôi được rồi, mẹ cho nó đi cùng được chưa? Thế là không còn cách nào khác, chị An phải mang Bin đi cùng. Chị An chở Tôm và Bin đi về hướng của bệnh viện, cách đó khoảng 30 cây số. Ngồi trên xe, Tôm nắm chặt tay của em Bin, nó mỉm cười trong đau đớn.
May quá rồi, ra tới bệnh viện sẽ có người giúp em Bin về với mẹ mai, thế là mình thấy yên tâm rồi.
Tôi và Đạt chạy gần tới địa chỉ mà chị An cho. Tôi lấy điện thoại ra, gọi nhưng mà chị An không nghe máy, gọi Tôm cũng không nghe máy. Tôi gọi nhiều tới mức điện thoại nóng ran luôn.
Tôi gọi không có được.
Đạt cũng lo lắng lắm, anh ta vò đầu bứt tai.
Vừa nãy còn gọi được, sao giờ lại không gọi được nhỉ? Hay là có chuyện gì rồi?
Người tôi nóng như lửa đốt.
Phải làm sao đây? Ôi con trai ơi, Bin ơi, Tôm ơi.
Tôi gọi cho chị An không có được, tôi phát rồ phát điên lên. Người tôi nóng bừng bừng lên. Tôi và Đạt dừng xe lại. Bây giờ chúng tôi bất lực, không biết mình phải đi về hướng nào nữa. Tôi lo lắng vô cùng. Hai đứa con của tôi còn chưa thấy đâu cả. Tôi và Đạt bất lực rồi, không còn cách nào liên hệ với chị An nữa. Tôi bảo Đạt gọi cảnh sát báo luôn đi. Giờ chỉ có cảnh sát mới có thể giúp chúng tôi được.
Rồi tôi đau bụng. Đau bụng kiểu đau đẻ. Tôi có cảm nhận tôi sắp đẻ rồi. Vì lần trước đẻ Bin tôi cũng đau kiểu vậy mà.
Thế tôi ôm bụng, nhăn nhó. Đạt lại hỏi.
Em sao thế? Đau bụng à?
Tôi nhăn nhó. Hình như là tôi sắp đẻ rồi. Anh bật định vị lên xem đi. Xem tìm ở gần đây có bệnh viện nào không.
Nhanh lên, tôi sắp đẻ ra đây rồi đấy.
Đạt hốt hoảng.
Ây, em cứ bình tĩnh đã, từ từ hãy đẻ. Dám đẻ ra đây, không có khăn tã gì đâu.
Tìm bệnh viện đi, ở đó mà lải nhải à.
Cuối cùng thì Đạt cũng đã tìm thấy một bệnh viện. Anh ta vội nói.
Cách đây gần 30 cây có một bệnh viện, chúng ta tới đó thôi.
Nhưng mà chúng ta còn chưa tìm thấy con mà.
Cứ đi ra viện đã, chứ giờ cứ ở đây không tìm được hai đứa. Em đẻ luôn ở đây thì biết tính sao đây. Cứ ra viện đã.
Đạt phóng xe đi luôn. Nửa đêm, đường không có một bóng người nào cả, nên Đạt đi rất nhanh. Còn tôi thì cơn đau càng lúc càng nhiều.
An đưa Tôm và Bin tới bệnh viện. An dìu Tôm vào, Bin cũng lẽo đẽo theo sau. Tôm được chuyển vào phòng cấp cứu luôn. An đứng ngoài sốt ruột lắm. Chị quay lại nhìn Bin, khiến Bin sợ ngồi im ở ghế, không dám nhúc nhích.
Thằng Tôm mà có mệnh hệ gì à? Tất cả là lỗi ở mày đấy. Do mày mà ra đấy.
Bin sợ tái mặt.
Sao lại tại con ạ?
Chị An rít lên.
Nó vì muốn cứu mày nên nó mới tự lấy dao đâm vào bụng nó như vậy đấy. Tất cả là do mày.
Bin sợ ngồi im, không dám nói câu gì. Trong phòng cấp cứu, Tôm mở mắt ra hỏi chị y tá.
Chị ơi, cho em hỏi một tí.
Sao thế em? Đau lắm phải không?
Chịu khó một chút nhá, là hết đau thôi.
Không phải, chị có mang điện thoại không? Cho em xin một cuộc gọi với. Em gọi cho bố em với ạ.
À, có đây.
Chị y tá lấy điện thoại ra. Tôm đọc số cho chị y tá, bấm rồi gọi, vì Tôm nhớ số của bố nó.
Chị gọi bảo bố em tới đây đón em và Bin về với.
Chị y tá còn chưa kịp trả lời, Tôm đã ngất ra luôn đó rồi.
Tôi và Đạt cũng gần tới bệnh viện rồi. Tôi đau quá ngồi vịn vào xe thì y tá gọi tới và nói cho Đạt biết con trai anh ấy nhắn nhủ tới.
Tôi và Đạt mừng quá đi thật nhanh tới bệnh viện để đón hai con. Vừa tới cổng tôi xuống xe đi thẳng vào trong. Vì mừng quá mà tôi quên luôn cả cơn đau đẻ. Đạt gọi với theo. Ơ, thêm không đi đẻ à? Để anh tìm hai đứa cho. Tôi gắt lên. Đẻ cái gì mà đẻ, lát nữa đẻ rồi cũng được. Tìm hai con bây giờ đã. Tôi và Đạt lên thẳng phòng cấp cứu, chỗ mà chị y tá nói qua điện thoại khi nãy. Từ xa tôi nhìn thấy cô Bin đang ngồi ở ghế, còn chị An thì đang đứng chờ ở cửa phòng cấp cứu. Tôi mừng quá hét lên. Bin, Bin ơi. Bin quay lại, nhìn thấy tôi nó reo lên. Mẹ, mẹ ơi. Bin chạy ra ôm chầm lấy tôi. Tôi xoa đầu nó. Con có bị đau ở đâu không hả? Gặp lại con mẹ mừng quá. Thanh Tôm đâu hả con? Con không sao, nhưng Tôm bị chảy nhiều máu lắm mẹ ạ. Anh đang nằm ở trong phòng kia kìa. Tôi lặng người khi thấy Bin chỉ tay vào phòng cấp cứu. Tôm tội nghiệp của tôi. Đạt chạy lại hốt hoảng. Bin ơi rồi, thế còn thằng Tôm? Thằng Tôm đâu? Chị An cúi gầm mặt xuống, chỉ tay vào phòng cấp cứu. Tôm ở trong này. Đạt tức giận quá, tát chị An mới phát liền. Thằng Tôm mà có mệnh hệ gì ấy, tôi giết cô. Đồ khốn nạn, cô là mẹ như vậy đấy hả? Chị An biết mình sai rồi nên chị cúi gằm mặt khóc, những giọt nước mắt hối hận. Nhưng đã quá muộn vì con trai của chị đang phải trả giá cho chị rồi. Nó đang phải gánh hậu quả mà mẹ nó gây ra. Giờ chị An thấy xấu hổ và đau đớn, cả người chị run lên vì sợ. Tất cả chúng tôi đứng đợi ở bên ngoài cho tới khi bác sĩ ra cười và thông báo Tôm đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi. Lúc đó chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Và lúc đó tôi mới yên tâm đi đẻ được. Tôi sinh con tại đó, thêm một cô công chúa nhỏ. Vậy là từ giờ Tôm và Bin có thêm nhiệm vụ mới là trông em bé giúp mẹ. Trộm vía tôi có ba đứa con, nhưng đứa nào cũng ngoan và nghe lời mẹ lắm. Sau khi ra viện, Tôm chuyển đến sống cùng với tôi luôn. Thằng bé luôn ra dáng một anh cả, bảo vệ và trông em rất giỏi nên tôi rất yên tâm. Đạt thì dạo này bận nhiều việc nên đi vắng suốt. Đạt vẫn chưa từ bỏ ý định quay lại với tôi. Nhưng mà tạm thời trong thời gian này, tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó. Chuyện đó để sau này tính sau. Mẹ Đạt thì ra vẻ ân hận và muốn qua thăm đứa cháu, nhưng tôi không cho gặp. Giờ Đạt vắng nhà, chỉ còn một mình bà ấy lủi thủi. Còn chị An thì bỏ đi luôn từ hôm tôi và Tôm nằm viện. Tôi tính sẽ giúp chị giả nợ để chị ấy làm lại cuộc đời, nhưng vì chị ấy cảm thấy ân hận xấu hổ nên chị ấy đã bỏ đi. Trước khi đi, chị còn viết lại mấy chữ. Chị nhờ tôi chăm sóc cho thằng Tôm. Cuộc đời chị ấy không biết sẽ trôi dạt về đâu. Tôi vẫn luôn hy vọng ở một nơi nào đó chị ấy sẽ có một cuộc sống tốt. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện rất hay và hấp dẫn. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.